Sa Môni. Trước khi chúng ta vào buổi cao đạo pháp thoại thì cũng chỉnh đại chúng chấp tay niệm Phật rồi đã bị
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, thì đáng lẽ đúng ra chúng ta sẽ học vào cơ bản để trong bước đầu học Phật. Tuy rằng bài rất là nhỏ nhặt, quý vị đã đọc qua rồi, nhưng ở đây nó liên kết bằng những sự hành xử trong cuộc sống tu hành của chúng ta. Cho nên bắt buộc thầy trụ trì ở hình chiếu có dặn chúng tôi để cố gắng các hỏi với quý vị để nắm căn bản. Và trước khi vào đề tài chánh thì tôi cũng muốn trao đổi quý vị về vấn đề thiết yếu để cho cuộc sống tu hành chúng ta có nhiều thuận lợi và có nhiều những trợ lực tốt đẹp hơn. Thì hôm nay tôi muốn trao đổi quý vị cái bài công dụng bảo quân tâm muội, tức là bài 10 điều tâm niệm. Thì 10 điều tâm niệm này quý vị cũng đã thuần thục rồi, hôm nay tôi chỉ nhắc lại và đi sâu vào từng chi tiết để chúng ta có thể nắm vững trong vấn đề giáo pháp và những cái yếu chỉ của tổ sư cùng chư Phật. Thì bây giờ quý vị đọc trước là 10 điều tâm niệm, Xuân Tấn đọc 10 điều tâm niệm tới khoảng 10 điều thôi, còn vấn đề sau thì Phan đọc. Ủa cái mic đâu hả? Cái Phan này là cái mic đâu? Trong 10 điều tâm niệm này nó ảnh hưởng rất nhiều trong cuộc sống tu hành, vì chúng ta rất dễ bị vướng mắc và có những cái tư duy tâm niệm nó tạo ra thành những cái bức xúc, thành thử ra công việc tu hành chúng ta gặp rất nhiều trở ngại. Cho nên tôi muốn đi sâu và muốn phân tích kỹ, dù rằng quý vị đã có những thời gian nghiên cứu rất nhiều, nhưng mà trên ý tưởng và những phân tích thì nó không sâu vào những kinh nghiệm thực tiễn trong tòng lâm. Thành thử ra trong đây quý vị phải cần phải có cái nhìn nó một cái uyển chuyển từ hình tướng cho đến nội tâm, thì chúng ta mới có thể chuyển hóa được những chướng ngại và có thể trợ duyên cho công việc tu hành chúng ta được nhiều cái thành tựu tốt hơn. Nếu không thì chúng ta sẽ có nhận định một cách thời hợp rồi có những cái nghi ngờ, vì trong cuộc sống tùng lâm nó không phải như ý chúng ta đã thần tượng, và nó sẽ gặp những cái bức xúc. Từ những cái bức xúc đó nó sẽ đưa cho ta những cái ấn tượng về người hướng dẫn và ngay cả giáo pháp. Hình thử quý vị cần phải có một sự nhìn và thẩm thấu và sâu để chúng ta có thể khai thác được những cái tiềm năng, những cái năng lực ở trong cái những cái giáo pháp, và chúng ta làm những cái phương tiện để mà công phá đi những chướng ngại và trên con đường tu tập. Tại trong cái sự sinh hoạt chung của đại chúng, chúng ta sẽ hóa giải bớt đi những cái tâm niệm mà vướng mắc và trở ngại với nhau. Nếu không thì mọi việc tuy nhỏ nhặt nhưng có thể làm cho chúng ta rất bất an và cũng khó công phu. Thì quý vị phải đáng cố gắng và tập trung và hành xử cho sâu sắc từ cái lời pháp, để có thể chúng ta ứng dụng vào thực tiễn trong cuộc sống và đưa đến những cái kết quả thực tiễn. Bây giờ đọc từ là điều thứ nhất tới điều thứ 10 thôi.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. 10 điều tâm niệm. 1. Nghĩ đến thân thể chẳng cầu không bệnh, thân không bệnh thì tham dục dễ sanh. 2. Ở đời chẳng
chẳng mong cầu không nạn, không nạn thì kêu xa ác khởi. 3. Tham cứu tâm chẳng cầu không chướng, tâm không chướng thì việc học khó vượt bậc. 4. Lập hạnh chẳng mong không ma, không ma thì thệ nguyện chẳng vững. 5. Sắp đặt việc chẳng cầu dễ thành, việc dễ thành thì chỉ còn khinh mạng. 6. Tình nghĩa qua lại chẳng mong lợi mình, lợi mình thì kém tổn đạo nghĩa. 7. Đối kiếp người chẳng cầu nuông chiều, được nuông chiều thì tâm sanh kiêu căng. 8. Thi ân bố đức chẳng mong đền đáp, mong đền đáp là ý còn mưu toan. 9. Thấy lợi chẳng cầu mình được, được lợi thì tâm si dễ động. 10. Bị hàng oan chẳng cầu minh oan, minh oan thì oán hận càng sanh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thầy em khổ ngồi giữa nè, sang rẽ để mình nhìn thấy là tôi thế lại ngồi những trước chịu khó sang rẽ cái chữ à là thành ra thấy trước á là không được. Dạ. Trong nó ngồi con cái năm con nghe trẻ trong chuyện ngồi thay à vậy là vậy nó đỡ buồn ngủ chứ không mà ngồi gục. À thì thứ nhất trong 10 điều tâm niệm trong đây trong luận Bảo Vương Tam Muội có nhắc nhở chúng ta, thứ nhất là nghĩ đến thân chẳng cầu không bệnh, thì thân không bệnh thì tham dục dễ sanh. À thì bình thường chúng ta biết khi mà chúng ta đã có sức khỏe sung túc nó có một cái hai cái phần là lợi và hại. Phần lợi là sao? Phần lợi là khi có sức khỏe sung túc thì chúng ta có thể hành sự một việc rất là dễ dàng và làm việc gì nó cũng như ý. Nhưng nó có một cái hại là khi sung túc quá thì nó sẽ đi đôi với loạn tưởng, hay là sung mãn quá nó loạn tưởng và nó mong cầu, nó tham muốn. Mà cái bản năng của chúng sanh là ở trong cõi này có dục giới nên gọi là tham dục dễ sanh. Cái dục này là sự tham muốn, tham muốn dục. Và cái dục của người nam thì nó thường thường nó rất nhiều dục, mà cái dục nặng nhất là vấn đề về ái dục. Cho nên Đức Phật không phải nói là để không cầu không bệnh để mong chúng ta được bệnh, mà không cầu không bệnh là ý đây Đức Phật muốn nói là trong bài này á, muốn nhận chúng ta là cái chuyện bệnh là cái chuyện mà chướng ngại trên đường tu từ thân và tâm, đó là một việc thản nhiên. Nhắc nhở chúng ta như thế để chúng ta khi gặp bức xúc bệnh hoạn gì chúng ta không có là thối chí và nản lòng. Ví dụ như quý vị thấy trong lúc ngồi thiền á, có những người là đau nhức thế này thế nọ, rồi nếu mà ở trong đại chúng thì người ta cảm thấy hoang mang, tại vì nhiều khi ai cũng ngồi rất là nghiêm chỉnh, còn mình ngồi thì sột soạt quậy vọ hoặc là có thể muôn chân thả ra có thể làm rối loạn chúng, thì có vì cái cơ địa mình nó không được như mọi người thì có thể bất an. Rồi tự nhiên nó có cái nó khởi lên những loạn tưởng, mình tu kiểu này không biết là nó có theo nội chúng hôn, hay là có những cái tư tưởng là bây giờ mình phải sắp xếp cách nào, hay là có thể là mình kiếm một cái điều kiện nào đó về thất hoặc là về nơi nào có được tự do và từ từ tập. Nó có những cái loạn tưởng mà ngày xưa tôi đã từng bị như vậy. Thì Đức Phật đưa cái điều này ra để chúng ta nói là khi chúng ta gặp những chướng ngại về thân, tức là những cái bức xúc bệnh hoạn, thì chúng ta cứ yên lòng, miễn là làm sao mình làm hết lòng thôi. Chứ mình nhiều khi mình không bệnh, mình giả đò mình thế này thế nọ để tránh né công việc hoặc để có thể là chúng ta giảm đi công phu. Nhiều khi ngồi thiền đau nhức quá rồi mượn chỗ này chỗ nọ để chúng ta nghỉ. Quý vị, cái chuyện này trong tuần lâm rất là thường. Và công việc nhiều khi làm chúng ta đổ thừa là chúng ta bị bệnh này bệnh nọ để tránh né những việc nặng nhọc. Nhưng mà đây là một cái nhân mà chúng ta không thấy. Như ngày xưa làm cái sự ở Trúc Lâm á, tôi có nói là cái việc mà hòa thượng đặt ra chế độ làm việc vừa làm vừa tu, tức là tạo cho chúng ta có một sức khỏe hài hòa trong công phu tu tập, chứ không phải buộc chúng ta tập trung vào công việc làm tạo dựng cái cơ sở. Cho nên quý vị cứ làm việc cho hết lòng trong cái thời khóa, trong thời giờ giấc, tôi không có được bắt quý vị làm quá giờ. Rồi sau khi mình làm hết lòng trong đó thì mình sẽ được hai phần lợi, là thứ nhất là mình được có sức khỏe điều hòa trong cơ thể, thứ hai mình tạo được phước báo cho cái bản thân, và thêm một điều nữa là trong công phu chúng ta nó sẽ được hài hòa. Cho nên tôi thường nói lại chúng đó, là thà làm việc mà khỏe hoài còn hơn là nằm dài và bệnh khổ. Quý vị đồng ý không? Vì giữa hai trường hợp là chúng ta sẽ nằm và bệnh, và chúng ta sẽ làm việc với đại chúng, quý vị chọn đường nào? Có những người là có thể là mang tới cái này thế nào là nằm, và sau cùng nó có những cái trường hợp bệnh thật và nằm có thể là không có hoạt động được, thấy nó rất là uổng phí. Còn trong khi những người hết lòng cho công việc, khi đại chúng sắp xếp một công việc gì thì làm rất là tích cực, hết lòng, rồi trong hết giờ là nghỉ mà tu rất là tiếng. Ngồi thiền, tại vì khi mình làm việc tức là mình dồn hết năng lượng vào trong cái công việc, loạn tưởng nó bị dứt. Và khi giờ loạn tưởng bị dứt thì tất cả huyết dịch trong não chúng ta được lưu thông dễ dàng. Và khi chúng ta ngồi thiền chúng ta không có bị hôn trầm hoặc bị loạn tưởng. Còn chúng ta làm cứ nghĩ vơ, nghĩ vẩn thế này thế nọ, cho nên công việc nó không được chánh niệm, không chính xác, đôi khi nó thể làm nó mất mát và hư hỏng. Trong tuần lâm thường xảy ra những việc này, vì vậy nên tổ mới đưa ra những cái ý tưởng để chúng ta là khi gặp những cái việc mà trở ngại về thân bệnh là chúng ta vẫn cố gắng hết lòng, tâm chúng ta không bị dao động, vì cái thân bệnh này nó cũng là trở ngại mà cũng là một trợ lực. Là chúng ta không bệnh mình, chúng ta tôi bệnh tôi giảm bớt đi những ham muốn, và khi tôi bệnh tôi ráng cố gắng tôi tập thể dục hoặc tôi ăn uống điều độ, và khi tôi khỏe thì tôi nhớ là lúc bệnh là mình sẽ bệnh, rồi từ đó chúng ta sẽ tận dụng cái sức khỏe, những thời gian và cơ hội, rồi chúng ta làm những việc có ích cho bản thân và cho đại chúng, nó có công đức, thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều cái thuận lợi trong công việc công phu. Thì một ngày nọ tại Savatthi, tại tỉnh Sát Kỳ Hoàng, thì có một vương, một ông trưởng giả là Nakulabhuta, thì ông mới đến gặp Đức Thế Tôn. Ông mới nói là: Bạch Thế Tôn, con tuổi đã lớn, tuổi đã già, thân luôn ốm đau, nhiều bệnh hoạn, và xin Đức Thế Tôn chỉ cho con một phương pháp, một liệu pháp, một phương tiện nào đó để cho con được an lạc, hạnh phúc lâu dài. Thì Đức Phật có nói: Này Nakulabhuta, thật vậy, cái thân của con người thì luôn luôn bệnh hoạn, đau ốm và bị nhiều ô nhiễm che đậy. Vậy thì ông phải nên nhớ như thế rằng, những người nào mang thân này mà cho rằng tôi không có bị bệnh dù chỉ trong giây lát, đây là người thiếu trí. Đức Phật xác nhận là người nào mà có thân đó, mà nói mình không bệnh thì người đó là không thiếu trí. Vì cái không bệnh này nếu mà mình cứ là cho mình yên ổn thì không bệnh, là lúc đó cái tự mà tự ngã nó sẽ lên cao. Và khi chúng ta tự ngã lên cao thì con đường tu hành nó rất thiếu nặng. Cho nên này Nakulabhuta, ông phải nên nhớ rằng dầu thân này có bệnh nhưng tâm vẫn không bệnh. Này Nakulabhuta, đây là điều gia chủ cần phải học tập. Cái bài pháp thoại này Đức Phật nói cho gia chủ Nakulabhuta cũng là nói cho những người xuất gia chúng ta. Quý vị nên nhớ là sức khỏe trong đời nó là một cái phương tiện rất là thù thắng để cho chúng ta hành xử công việc được suôn sẻ. Có những người khi từ nhỏ tới lớn ít khi người ta dùng thuốc thang và người ta ít bệnh, nhưng mà trường hợp này rất là hiếm, mà đa số chúng ta là đầy đủ những cái bản mà là bản án của bệnh hoạn, và trong đó có án tử nữa. Và những cái bệnh hoạn này để xác nhận rằng cái thân này là luôn luôn là cái ổ chứa nhóm những bệnh tật. Và trong cái pháp thoại này Đức Phật nói cái thân bệnh là cái thân việc dĩ nhiên, để cho chúng ta luôn luôn chấp nhận và hài hòa với thân bệnh này. Và Đức Thế Tôn nhấn mạnh là với cái thân bệnh này nó đi kèm theo, nó kèm theo cái gì? Nó kèm theo sự hòa hợp của tứ đại. Tứ đại mà hợp thì chúng ta gọi là sanh, mà tan gọi là tử, mà hòa hợp điều hòa thì gọi là khỏe, mà không điều hòa là bệnh. Nhưng mà làm sao chúng ta có thể giữ tứ đại lúc nào cũng điều hòa? Cho nên nhiều khi sự biến chuyển vô thường của tứ đại này là nó không thường và nó thay đổi. Vậy thì khi thân có bệnh thì chúng ta đừng có bị dao động, mà quan trọng nhất cái dao động, cái khổ sở, cái bất an, cái phiền não là do cái tâm chúng ta chấp thủ cái thân này và cho cái thân này là cái vấn đề cứu cánh. Đức Phật nói cái thân này chỉ là cái trạm trung chuyển, cái điểm dựng tạm thời của chúng ta trong cuộc sống này. Nó sự hòa hợp tự nhiên và nó sự kế thừa của những hành động tạo tác trong quá khứ để tạo ra cái thân này. Thì bây giờ hiện tại chúng ta nên mượn cái thân này để đánh đầu tư vào cái việc chánh yếu, tức là phải trở về cái nguồn tự tánh. À, tập trung nó. Bây giờ nó cái chuyện sanh tử là cái chuyện giai đoạn nó biến chuyển, chứ đâu phải là chúng ta tử là hết đâu. Nếu mà chúng ta tử mà dứt khoát hết thì không có gì phải bàn. Giống như những cái giáo lý của những cái tôn giáo khác. Nhưng mà tôn giáo Phật giáo nói là cái sự sanh tử là một sự luân chuyển bình thường trong một cái giai đoạn, cái tiến trình để mà đi đến một mức cứu cánh. À, vậy thì cái thân bệnh này nó không phải đáng kể. Vì đôi khi chúng ta sơ sót trong cái việc sinh lý, trong cái việc mà ăn uống hoặc trong cái việc sinh hoạt, đôi khi chúng ta thái quá và chúng ta bất cập, và từ đó phải đến lấy những hậu quả của thân bệnh. Đây là nói vấn đề sinh lý bình thường, chứ tôi chưa nói vấn đề đi sâu vào vấn đề mà lý của nó. À, vậy thì Đức Phật nhấn lại, bây giờ chúng ta phải tập trung cái quan điểm chính yếu là phải điều khiển cái tâm. Tức là quý vị phải làm sao giữ được cái mục đích, một cái lập trường vững vàng khi chúng ta là lập ra rồi. Vậy thì nó có chướng ngại về thân hay là một hai vấn đề gì lỏ nhỏ, mình tủng mụn nhỏ nhé gì đó, chúng ta coi bình thường và cứ giữ vững cái lập trường đó để chúng ta tiến. Thì đó là chúng ta mới không ngại, mới gọi là thân bệnh mà tâm không bệnh. Như vậy thì mới yên ổn. Chứ bây giờ hơi chút đầu chút xíu cũng sợ rồi nhức xương sống, hoặc là mỏi mệt cái gì như thế, chúng ta cứ lo lắng sợ là tự nhiên trong cái sợ đó nó có đi những cái vọng tưởng, nó sẽ suy nghĩ việc này việc nọ. Mà chính những cái tùng lâm đã bị những việc này, thành thử ra có chuyện sao động mà chạy đầu này chạy đông chạy tây. Khi chúng ta đi làm công việc nó gần, nó được một khá một số, nó thành công một khá rồi, tự nhiên chúng ta bỏ cái việc này chúng ta làm thì chắc, chứ là tức là chúng ta đề ba làm lại từ đầu, tức là làm mất thời gian mà rối rắm, mà vì bản ngã tự ái chúng ta không trở lại cái chỗ cũ được, và cái thế chúng ta làm cho công việc nó càng kéo dài và làm rắc rối. Còn mình đã lập một lập trường vững vàng rồi thì cứ tính cái trở ngại nào đó thì cùng nhau mà đỡ. Hơn nữa là trong tuần năm đâu có ông thầy nào mà đuổi những người nào bị bệnh đó, hoặc là cái gì bị bệnh nhưng mà người ta ráng cố gắng, và bệnh quá thì người ta cứ báo, và ở đây người ta cứ sắp xếp chế độ cho người bệnh, chứ đâu có biểu là anh bệnh là anh mời những chỗ khác đâu. Có khác là trong cái tuần lâm anh gây rối gây bức xúc, hoặc là gây những việc là náo động trong tuần lâm, thì cái chuyện đó thì không nốt. Còn chuyện bệnh như vậy là bình thường. À, vậy nên cái bài pháp thoại này Đức Phật dạy cho anh gia chủ Na Cô La Bồ Tát là cũng dạy cho chúng ta, nhất là quý vị là những người mất xuất gia. Quý vị thường nghĩ cái chuyện mất cười lắm. Ở ngoài đời thì mình rất là khỏe, làm cái gì nghĩa là xông xáo, tức là hưởng thụ ngày đêm ăn chơi đủ thứ luôn á, mà không thấy giúp ích gì đó. Mà vô đây mình có cái hệ thống, có nội quy, có cái sinh hoạt rất là tốt mà chúng ta lại bệnh. À, có những người bệnh rất là lạ, không hiểu tại sao nó phát huy, rồi mình đổ thừa cho nghiệp báo, là mình đổ thừa cho cái thử thách, thì nó cũng là như vậy đúng. Nhưng mà đơn giản vậy thôi, tại vì cái sinh hoạt chúng ta nó theo một cái nghiệp báo bình thường, giống như một cái nhân, nhưng mà nó chưa thành tựu quả, nó vẫn sẽ luôn chuyển bình thường mà chúng ta hưởng thụ trong đó. Nhưng khi đến mà điểm đầy đủ chín mùi đó, chúng ta sẽ gánh lấy cái hậu quả rất là bi đát. Nhưng mà bây giờ chúng ta chuyển cái cuộc sống đó vào một cái thanh quy, một cái nghề nếp, từ đó tự nhiên nó có sự chuyển biến. Nhưng mà chuyển biến này nó coi là trở ngại, nhưng mà nếu chúng ta cố gắng vượt qua, chúng ta sẽ đạt được sự an lạc thật sự với cái vị trí của nó. À, thì mình nằm trong vị trí của cái người mà đang hướng về giải thoát, thì đương nhiên bắt buộc phải cởi mở những gì chúng ta đang đeo bám. Và khi cởi mở bắt buộc phải đòi hỏi sự kiềm chế và nhẫn nhịn, và phải đè nén, đôi khi cần phải cắt ruột để đoạn trừ nó. Nhưng mà cần nhất là phải đòi hỏi một sự kiên tâm bền chí, thì chúng ta mới có thể vững bền mà đi thẳng được. Nếu không chúng ta sẽ ngã gục giữa đường và sẽ bị lạc vào lối rẽ và là đổi hướng. À, ở tại nước Mỹ, tại thành phố Mỹ, thì ngày nọ có một cái buổi để trao giải thưởng Oscar cho một cái những người có tài danh trên thế giới. Thì cái bữa đó là trên hội trường rất là đông người, và khán đài nó chật đất, là chật ních, không còn người để mà chen nữa. Thì cho nên biết cái buổi này hôm lễ là rất lớn. Và cái người được cái giải thưởng này là một cô gái tên là Madeline. Và cô gái Madeline này được người ta tôn sùng trong cái giải là cô đã cái giải mà cô đã biểu diễn là cái việc múa về con gái của Thượng Đế, tức là cái đề tài về con gái của Thượng Đế. Và sau khi múa cái bài này thì cô sẽ được giải thưởng, người ta ban Nhưng mà cái giải thưởng này không phải là mới hôm nay, mà nó đã kết tập nhiều lời, đã nhiều lần. Và cô gái sau khi lên cầm được giải thưởng và cổ rưng rưng và khóc, nước mắt rớt xuống mà không nói gì hết, cũng không cách gì nói, nhưng mà biểu lộ một cái niềm rất là hân hoan. Thì nhưng mà khán giả rất rành, tại vì biết tại sao? Vì cô gái này, cô Madeline này là con người bị câm mà điếc. Cô bị câm mà điếc, nhưng mà cô lại đạt được giải thưởng Oscar. Cái lại giải thưởng này là được treo cho những người bậc là có cái tài danh trong thế giới. Mà quý vị biết là cô Madeline này ngày xưa là năm 18 tuổi là cô bị một cái tai nạn, và từ cái tai nạn đó cô bị câm mà điếc. Trong khi đó lúc nhỏ là cổ vẫn sống rất là bình thường, ngây thơ, hồn nhiên mà cổ rất đẹp. Thì tới năm 16 tuổi thì cổ rất yêu cái nghề múa này, và cổ dẫn đi biểu diễn tới các nước Mỹ, Ý, Canada. Rồi khi mà đến năm 18 tuổi cô bị tai nạn, nhưng mà với cái niềm tin say mê và cái ý chí lạc quan, cổ vẫn bình thản và cô nghĩ thôi, ta còn sống, ta còn hiện hữu cuộc đời này, thì cứ làm những gì mà ta đã có cái mục đích và lập trường. Và cổ tiếp tục học nghề múa và đi biểu diễn rất nhiều thứ, ý chí lạc quan như vậy. Và cuối cùng là sau năm 19 tuổi tới giai đoạn cuối cùng là cô đạt được cái giải thưởng là con gái của Thượng Đế. Mà giải thưởng này người ta trao là vì đã nhìn thấy cái quá khứ của cố gắng của cổ, chứ không phải là cái giải hôm nay. Thì bây giờ sau khi được giải thưởng đó là cô lại làm được một người thế giới nhắc đến, là một người tiêu biểu cho những sự nỗ lực cố gắng. Thì qua câu chuyện trên chúng ta thấy thế nào? Một người đang sống trong bình yên, đang sống trong một giai đoạn hoàn cảnh rất là thuận tiện, nhưng mà bị một cái tai nạn đời để rồi phải chút lấy những cái bi đát, những cái u ám trong cuộc đời. Nhưng mà một khi người ta đã có lập trường, người ta có thể so sánh, người ta cũng nói là nếu mà mình còn được sống sót như vậy thì cũng là may mắn rồi. Còn những người khác, ví dụ người ta cũng hơn mình về địa vị, về cái môi trường, về cái danh xưng, về cái con người, mà tại sao người ta vẫn gặp một cái tai nạn vô thường, người ta vẫn bỏ. Còn mình vậy là được là quý rồi. Cho nên cổ vẫn là cố gắng nỗ lực. Vậy thì quý vị thì sao? Quý vị đã tập kết biết bao nhiêu những công sức, ta làm biết bao nhiêu việc thiện lành, tạo ra bao nhiêu những cái trợ lực cho công việc tu hành, để chúng ta được cạo đầu xuất gia và làm một vị Phật tử. Thì bây giờ là con của Đấng Như Lai mà vào đây, mà chúng ta chỉ một hai cái bệnh nhỏ nè, rồi chúng ta lại có những cái thị coi như giống cái tập khí, từ cái bệnh đó chúng ta đưa ra những cái hành vi, những lời nói và những gì cử chỉ rất là bực bội, thì chúng ta tự làm cho mình chứng ngại và tự làm cho chúng mình đào cái hố ngăn cách mình với những vấn đề. Vậy thì mình phải ráng cố gắng là có cái niềm tỉnh thức trong lòng. Phật đã dạy là dù thân này có bệnh nhưng mà tâm chúng ta vẫn không lay chuyển, tùy duyên mà bất biến, thì chúng ta sẽ vượt qua được cái bệnh này. Người ta còn vừa tâm vừa điếc mà người ta còn phấn đấu để thành một danh nhân thế giới. Còn chúng ta đâu cần gì, chỉ cần sống bình thường trong đại chúng, sống hòa hợp với nhau. Tôi chưa nói vấn đề nhân quả nha, cái thân quý vị là khác, sẽ nói về nhân quả tại sao nó bệnh, mà chỉ nói là hiện tại là trong cuộc sống bình thường giao tiếp với nhau là chúng ta luôn luôn không có ai giống ai, và từ không ai giống ai thì không thể nào có một sự đồng nhất. Cái thế là chúng ta phải cái chuyển hóa. Ngay cả người bệnh cũng vậy đó. Người bệnh là khi mà chúng ta sống trong chung đại chúng thì mấy người không bệnh cũng không nên coi thường, và cũng không nên có những lời nói bức xúc người ta. Ví dụ mình sợ bị lây thì mình dẫn làm sao mình, nếu mình sợ bị lây tức là tâm mình đã bị cái bệnh làm chướng ngại, tức là chúng ta đưa vào đầu óc chúng ta một cái tật xấu. Còn chúng ta hài hòa và cởi thâm thương xót, thấy là mình toàn nghiệp và cố gắng săn sóc tạo điều kiện cho người đó bất bệnh, thì tự động chúng ta có sự nó tiết ra vấn đề khác. Mình sống vậy thì đương nhiên mình sẽ yên ổn. Chứ còn mình mà thấy người bệnh mình coi thường, hoặc mình có thể mình sợ lây thế này thế nọ, tức là chúng ta làm như thế là chúng ta tự chia cách và tự cắt đứt con đường sống chúng ta. Tại chúng nó ngộ lắm. Tại sao ông ta giết ngày xưa, hay là những bậc mà đệ tử Đức Phật á, người ta sống rất hài hòa, mà nghĩa là những người có bệnh rất là năng y, nhưng mà vẫn hết lòng gần gũi săn sóc, nhưng mà người ta không bị lấy cái gì hết, và người ta đã vượt qua những cái chứng ngại đó. Còn chúng ta đời nay nó ngộ lắm, có những cái lo sợ vẫn vơ ơ nghĩ gì hết, thấy chút xíu tự nhiên đó là bắt đầu cái suy nghĩ tính toán lo cho bản ngã mình. trình thử ra nó tu rất là khó tiến, bởi vì phải chuyển hóa nó. Phải nghĩ là bây giờ mình đã giải xuất gia, tức là chúng ta buông bỏ những cái gì không cần thiết. Nếu con đường cuối cùng chúng ta có thể là bỏ mạng luôn, nhưng mà cái tâm chúng ta không đi chuyển thì thà bỏ cái thân mạng này để chúng ta được cái tâm hướng thượng, con đường giải thoát sáng sủa thì nó khỏe hơn. Chứ còn bây giờ chúng ta mang khi cái thân khỏe mạnh nhưng mà tâm chúng ta lúc nào cũng rớt bời, lúc nào cũng bức xúc những cái việc nhỏ nhặt trong tùng lâm là việc sinh hoạt, thì cái đó là cái tâm bệnh. Mà cái tâm bệnh là Đức Phật lại nhắc là nó là cái quan trọng. À, cái hoàn cảnh nó không bao giờ nó không có thay đổi, mà nó thay đổi thái độ chúng ta đối với hoàn cảnh. Tại chúng có thế nào, có làm thế nào, chúng ta vẫn giữ tâm bình thản. Giống như lúc quý vị ngồi thiền, quý vị yên lặng, quý vị sẽ nhận được cái tĩnh lặng thật tướng của mình. Rồi lấy cái thật tướng đó chúng ta trải trong cuộc sống. Cho nên Ngài Suzuki mới nói một câu là những gì chúng ta tìm được trong yên lặng, trải ra trong tình thương, trải ra trong cuộc sống, tức là quý vị đã làm hết bổn phận của người xuất gia. Chứ bây giờ chúng ta học lý, học nhiều là cho rộng, cho sâu, nhưng mà khi đụng việc là chúng ta bị cái lý che và không thấy được cái sự hành xử trong cuộc sống. Còn nếu chúng ta có chánh niệm tỉnh giác, khi một câu kệ, một câu kinh chúng ta đọc và hiểu, thấu suốt nó và áp dụng trong cuộc sống bình thường, là chúng ta được tháo gỡ và chúng ta được phong thỏa và giải phóng đi những cái phù cảm đó. Cái thân mình bệnh là tại sao? Mình chất chứa những cái tư niệm trong đầu. Như quý vị ví dụ như hồi ngày xưa mình làm cư sĩ, quý đệ sống nhau rất hài hòa vui vẻ. Lúc nào cũng trợ duyên, lúc nào cũng giúp đỡ, lúc nào cũng sách tấn, lúc nào cũng nhắc nhở sách tỉnh, là cảnh tỉnh. Vừa cạo đầu xuất gia, các người mọi người mọi gốc ngưỡng gốc là đụng chuyện này xuyên qua tạc lại, rồi cái chất chứa trong đầu những đó, thì cái đó chính là những cái ung thư, những cái tế bào bệnh của quý vị nữa. Rồi chúng ta sẽ gặp gì? Gặp những trở ngại, gặp những bức xúc trong cuộc sống, tại vì chúng ta tự mình đưa mình vào, chứ không ai làm gì hết. Nếu mà tâm mình rộng rãi, phóng khoáng, bao dung, hài hòa, hòa hợp, đoàn kết, trợ duyên, là thương yêu với nhau, với song sự hiểu biết, thì tự nhiên nó tạo thành một cái nguồn thân lưu và quyết định chúng ta được trang trải, nó không bị bế tắc. Còn chúng ta đưa một cái hình ảnh của một cái huynh đệ nào đó đưa vào đầu, chứa vào ra vào não, rồi ngồi thiền cũng bị bức xúc, và làm việc cũng bị bức xúc, đụng chạm bức xúc, thì cái gì tự là mình tối bực không? Phật dạy là tăng hận bất nhất túc. Người tăng là giận buồn chỉ có một đêm thôi hết, mà đôi khi chúng ta lại đem chứa nó từ tháng này qua tháng nọ, ngày này qua ngày kia, tức là chúng ta tự là giết chúng ta tự ngăn cách chúng ta. Vậy bây giờ mình học, tôi không nói tại vì thời gian qua chưa không có điều kiện để mà trao đổi, nhưng mà tôi mong rằng quý vị phải nên giải phóng vấn đề đó. Nó chỉ là những ảo tưởng, mình chưa nói tới vấn đề mà cao siêu là ngoại tâm có pháp là viên đảo rồi, hàng huống chi mình bị cái pháp đó đè. Sau này quý vị sẽ học những kinh cao, nhưng mà hiện trước mắt là bây giờ chúng ta phải phóng thích những gì phù cận chướng ngại chúng ta, thì chúng ta sẽ hội tập được. Nó được như vậy thì nó yên ổn, chứ còn không cho chất chứa hoài thì làm sao chúng ta có thể mà là đòi hỏi một đời sống thanh cao, một đời sống yên ổn, một đời sống giải thoát, mà đời sống giác ngộ. Không thể nào có chuyện đó, vì giác ngộ là nó không có đối lập bất cứ một đối thủ nào. Vô minh thì đối lập với giác ngộ, mà giác ngộ hay là giải thoát nó không có một chướng ngại, và nó là tất cả là một. Còn chúng ta tự bị đem cái đó chướng ngại. Nhà tiền sư Bảo Phước ngày nọ, ông cảm thấy con người khó chịu, ông mới nói với đại chúng: này cái đại chúng, ta sẽ ra đi, thôi các con ráng cố gắng ở lại tu tập. Thì trong chúng mới nói: thưa hòa thượng còn có vẻ khỏe mạnh mà là rất là khang kiện, thì hòa thượng đi làm gì? Hòa thượng ráng cố gắng ở lại để chúng con có cái nơi điểm tựa, có nơi mà hầu hạ, và có nơi được dìu dắt dạy dỗ. Chúng con còn nhỏ dại, không hòa thượng ráng cố gắng ở lại. Chúng ta hòa thượng Bảo Phước là cũng bậc là đã có tu chứng rồi, không biết trong đại chúng có người khác. Ông nói đi, ông nói nên một câu: bây giờ ta hỏi các ông, bây giờ ở lại là tốt hay là đi làm tốt? Ông hỏi trong đại chúng một câu rồi đấy. Thì có người bước ra, một ông coi như ông này là thuộc về hàng trong khá, cũng hàng chi khách. Ông bước ra ông nói: thưa hòa thượng, đi cũng tốt mà ở cũng tốt, tùy duyên, như thế là ốc an ổn tốt đẹp rồi. Thì hòa thượng Bảo Phước mới nói: bây giờ ta hỏi ông, bây giờ ta nên như thế nào? Thì ông thì chỉ khách ông nói: và hòa thượng, nếu hòa thượng đủ duyên thì đi, còn không đủ duyên thì ở. Hòa thượng nói: lòng ta đã muốn mà bị ông thấy rồi. Và hòa thượng bất chân chiếc chặt thì tịch đó. Thì đó, giữa hai cái người đã có tư tưởng thông với nhau, thì cái chuyện sanh tử, cái chuyện khỏe mạnh và đã yếu là chuyện bình thường, đó là của thân thể. À, còn cái duyên đến chúng ta sẵn sàng hài hòa chấp nhận nó. À, thiền sư coi sanh tử như giấc mộng mà coi như là cái cuộc sống này là một chuyện là cái chuyện bổn phận phải làm, hết duyên thì ra đi, còn duyên phải làm. Vậy thì chúng ta đối với thân thể này chúng ta đâu có mắc mắc mớ gì vấn đề trở ngại đỉnh đó mà chúng ta phải kẹt nó, đúng không? Sống chết là sống chết là cái chuyện bình thường của mọi người, ai cũng phải giai đoạn này, mà chính Đức Phật đã nhận được cái tự nhiên này, cho nên Phật mới tìm được cái nguyên nhân để đào thải con người ra khỏi cái vòng của sanh tử đó. À, mà chúng ta là con của Phật, là người của đấng toàn giác, tức là học hiểu pháp giác ngộ, thì chúng ta phải cố gắng ứng dụng trong cuộc sống đó, từ cái việc bệnh hoạn tới cái việc chướng ngại và cái việc sinh hoạt, nó thành một đồng thể để chúng ta giữ cái tâm rất bình thản, nhưng mà chạy nó tùy duyên. Như là ngày rồi là thầy chủ trì nó tùy duyên tiêu được nghiệp cũ, còn nếu chúng ta tùy theo cái tập khí thì nghiệp cũ nó chồng chất và nghiệp mới là tạo nên. Tôi biết là quý vị là cái này là tập khí là mới, cái đó là hệ hẳn nhiên, đương nhiên ai cũng phải vậy, không phải là thánh, chính bản thân chúng tôi đã từng trải qua, nói là để là trao những kinh nghiệm và cũng để chúng ta chuyển hóa, chứ đừng có nghĩ là nói là để là xác định những cái đó là cái xấu, mà nói để thấy được cái đó chướng ngại chúng ta loại trừ, thì từ cái loại trừ đó chúng ta mới yên ổn được cuộc sống. Vậy thì thân bệnh không quan trọng, tâm bệnh đó là chuyện quan trọng. Vậy phải là giữ cái tâm trong sáng, cái tâm hài hòa, cái tâm quảng đại thì cái gì nó xảy ra cũng không thành vấn đề, đúng không? Thì tôi nói cái gì mà ngày nọ thì cũng thiền sư Như Hội thì ổng bị đau cái mắt, gọi là quý tông mắt đỏ, như Hội quý tông đó, gọi là quý tông mắt đỏ thì ổng đau mắt. Thì có một vị tướng công là Thôi Công Quần, ổng mới lại ổng hỏi này hòa thượng được cái gì mà có thể an lạc vậy? Thì sư Như Hội nói ta được thấy tánh, ông nói là ta được thấy tánh. Thì lúc đó ông Thôi Công Quần nữa, ổng nói chuyện làm quan mà ông đưa điều giỡn, thì ông thấy thì sư Quy Tông bị đau mắt, mắt đỏ, ông nói là nếu mà thấy tánh còn con mắt thì sao, tức là nếu nó thấy tánh là con mắt đau vậy sao thấy? Thì sư Như Hội nói thấy đâu phải con mắt đau đâu có quan hệ gì. Nó câu rất bình thường, thấy đâu phải là con mắt, vậy thì con mắt đau nó không có ảnh hưởng gì. Lúc đó ông Thôi Công Quần cúi đầu tạ tội. Và từ cái giai thoại này chúng ta quay lại chúng ta, những cái gì chúng ta thấy trái tai gai mắt, thấy bức xúc trong cuộc sống, đó là việc bên ngoài. Còn quan trọng nhất là chúng ta đã có được cái mà nhận được môn pháp, tức là cái bản năng để nhận được môn pháp, cái đó nó không có bệnh. Còn cái trái gai mắt đó là do cái phân biệt từ cái vô minh vô thị nó chồng chất, cho nên chúng ta có thấy chuyện thị phi và từ đó chúng ta rút mắt. Những cái gì chúng ta thấy là nó bực, nhưng mà đối với người ta vẫn là xuống, tại vì mình thấy trái nhưng mà người ta vẫn là phải, nếu không phải người ta làm chi? Tại mỗi người một nhận định, một thành kiến, một bản năng, một sinh hoạt. Mà nếu chúng ta biết hài hòa với nhau thì thôi, bây giờ cái việc gì tôi cần thấy anh những cái việc không hợp, không đúng thì tôi nhắc nhở, nếu cùng hợp nhau thì chúng ta cùng bàn, còn không hợp thì thôi, mình hài hòa với nhau, đâu có gì phải rút mắt, đâu có gì phải mà rắc rối với nhau để gây những sự bức xúc trong cái cuộc sống của tăng đoàn. Vì tăng đoàn là sự đoàn kết, mà nếu chúng ta gây bức xúc là chúng ta tự phá tăng đoàn chia rẽ, và chúng ta sẽ lãnh cái hậu quả. Cho nên bữa trước tôi có nhắc quý vị trong kinh Pháp Cú đó, muốn cho mình được an thân thì đừng cho kẻ khác khổ lòng mà chi. Mình sống trong đại chúng, mình muốn được yên ổn thì mình cùng hài hòa với nhau. Mình không có trách nhiệm thì thôi, đừng phê phán, đừng có thế này thế nọ với ai, cùng nhau chia công việc là làm hài hòa tròn sao mà nghĩ. Nếu có sơ suất gì người dân nhắc sửa, và bạn bè nhắc thì sửa, còn không nhắc nữa thì thôi, mình cứ việc làm việc của mình thì chúng ta cứ đồng thẳng nhau làm. Tại vì nếu mà có sửa thì không phải trách nhiệm của mình, thì người ta cũng chẳng, mình cũng chẳng làm việc người ta, mà còn bức xúc là mình nghĩ là thế này là làm sao không thấy ý mình, tự động mình đem những cái chướng ngại vô cái nội tâm mình. Vậy thì tức là chúng ta tạo cho chúng ta một cái tâm bệnh, và từ cái tâm bệnh đó nó sẽ gây rất nhiều chướng ngại cho chúng ta trong đời sau. Rồi việc thứ hai á, là ở đời, đây là việc thứ nhất là thân bệnh nhưng mà tâm không bệnh ha. Và việc thứ hai là ở đời không mong không nạn, nếu không ngạn thì kiêu sa ác khởi. Quý vị thấy Đức Phật với là những vị tổ rất là hay, tại vì các ngài biết là trên đường đi đến cứu cánh nó không bao giờ nó được suôn sẻ, tại vì cái nghiệp báo chúng ta nó gây quá nhiều trong quá khứ, và khi nó đủ duyên nó sẽ có những trở lực và những ngăn cản, và chúng ta sẽ gặp những cái chướng nạn đó. Rồi bây giờ chúng ta đem cái tâm mong thông nạn, tức là đem cái tâm được suôn sẻ, nó nghịch với lại chân lý, nó nghịch với công lý, và chúng ta sẽ bức xúc khổ sở. Tại vì các ngài nhắc là nếu mà chúng ta không nạn, việc gì cũng thành công, chúng ta tưởng là cái tài của mình. Nhưng mà quý vị nên nhớ, những cái việc quý vị làm thành công, quý vị được suôn sẻ, nó không phải là cái tài, mà do cái công đức chúng ta đã tạo và đã chứng mùi, cho nên gặp việc cũng suôn sẻ. Rồi nếu mà suôn sẻ mà cái phước mà nhiều á, thì chúng ta lại kiêu căng, ngã mạn, tôi giỏi, tôi tài, tôi hay, và kiêu sa ác khởi. Cho nên ngài nhắc là trong tuần lâm, những việc gì mà nó có chướng ngại chống nạn đó, đó là cái việc chúng ta đã tạo ra và bây giờ chúng ta phải gặp. Vậy thì chướng nạn đó không phải ai tạo ra, không có việc gì nó ngẫu nhiên, mà chúng ta đã từng làm cái những chướng ngại đó vì vô minh ngày trước chúng ta chưa hiểu. Bây giờ chúng ta nắm được giáo pháp, nắm được đường lối, nắm được nhân quả, thì vì nó có chướng nạn gì chút xíu, nó có bức xúc việc gì chút xíu, làm việc gì muốn cho được thành công mà bị người này chê, bị người này nói nọ, thì thôi chúng ta biết và chúng ta đáng cố gắng vượt qua. Quý vị mà vượt qua được một cái chướng ngại này á, là quý vị tự là tạo cho mình một cái hành lý, giải tỏa cho mình một món nợ và lập cho mình một chỗ an ổn. Vậy thì bây giờ muốn vượt qua chướng ngại này, chúng ta cần phải có liệu pháp thế nào? Chúng ta phải hành thiện pháp. Thiện pháp là sao? Là chúng ta phải làm những việc gì nó có lợi ích cho đại chúng, cho số đông, và đừng có để cho người ta bị bất an và có bị xúc não, tức là chúng ta làm. Cho nên một ngày nọ trong tăng chi bộ kinh, Đức Phật ở tại Baga, ở Esaka, thì có một cái cô công chúa tên là Sumana. Thì cô công chúa này cùng với đoàn tùy tùng 500 người hộ tống đi, và sau khi đến gặp Đức Phật, đảnh lễ Đức Thế Tôn và quỳ xuống là nói rằng: Bạch Thế Tôn, có một số người cùng tu tập đồng đẳng về tính, đồng đẳng về giới, đồng đẳng về tuệ, mà có người có bố thí và có người không bố thí. Vậy Bạch Thế Tôn, thế thì sự sai biệt của hai người như thế nào, và có đồng đẳng hay không? Đức Phật nói: Này Sumana, có sự sai biệt như thế này. Cùng một người đồng về tính, tức là chúng ta có niềm tin, chúng ta giữ giới và chúng ta có tuệ giác. Nhưng nếu một người biết bố thí thì sau khi mạng chung, hai người này cùng sinh trong cõi trời hoặc trong cõi người, thì cái người có bố thí sẽ hơn cái người không bố thí trong năm phương diện. Thứ nhất là thọ mạng, thứ hai là nhan sắc, thứ ba là an lạc, thứ tư là danh xưng, và thứ năm là tăng thượng. Tức là nhan, tức là nhất là gì? Thọ mạng tức là sức khỏe. Rồi thứ hai là nhan sắc, tức là chúng ta có hình tướng dễ coi, cao ráo, sạch sẽ và trắng trẻo. Thứ ba là an lạc, tức là tâm. Hồi nãy tướng là tâm, tâm chúng ta lúc nào cũng an vui với mọi hoàn cảnh. Và thứ tư là được danh xưng, tức là được mọi người tôn trọng, cung kính và đề cao. Và thứ năm tăng thượng, tức là nhân cách chúng ta mỗi ngày được tăng thượng. Thì bây giờ cái phước báo, cái bố thí nó như vậy, thì quý vị nên nhớ là ở trong cuộc sống có những lúc tôi đã nói với quý vị, cùng xuất gia, cùng một đợt, cùng một chùa, cùng một thời gian, nhưng mà khi xuất gia không phải hoàn cảnh ai cũng giống nhau. Có hoàn cảnh những người xuất gia gặp rất nhiều thuận tiện về mặt về bên ngoài và về mặt về đại chúng, làm việc gì nó cũng suôn sẻ, mà có người xuất gia đụng việc gì nó cũng sơ xuất, là cũng làm cái việc gì nó không theo kịp đại chúng, mà làm việc gì nó cũng bị trục trặc trở ngại. Thì cái trục trặc trở ngại này, người ta lại có người ví dụ được suôn sẻ thì nghĩ là mình có tài, mà có người bị trở ngại thì nghĩ là cảm thấy mình bi quan, rồi tất nhiên bắt đầu có những tư tưởng thôi luôn. Quá một gia đình như vậy đó, thường thường cái giai đoạn đầu nó gặp những chướng ngại như thế. Nhưng mà quý vị nên nhớ, như tôi đã nói, là cùng một người làm việc trong ở đời, đầy đủ tài lực, đầy đủ điều kiện và đầy đủ môi trường cũng như thế lực, Nhưng mà có người làm thì thành công rất là mỹ mãn, mà có người làm thì thành công rất là khiêm nhường, thậm chí đôi khi thất bại. Thì chúng tôi nhấn mạnh cái đó, cái đó là hậu quả phước báo của chúng ta. À, chúng ta phải ý thức đây là hậu quả phước báo của chúng ta mới được cái điều kiện như thế này. Vậy thì bây giờ là một Phật tử, chúng ta đã vào trong nơi tùng lâm, đã nơi sống trong, trong một cái tập thể, chúng ta phải làm sao tạo được cái thiện pháp hạnh lành để trợ duyên cho cái việc công phu chúng ta vào hóa giải đi bớt nghiệp chướng. À, thì từ cái nghiệp lành này á, nó sẽ tạo cho chúng ta những điều kiện về mọi mặt, từ tai tiếng, từ cái hình tướng và từ nội tâm và từ cái nhân cách là chúng ta sẽ yên ổn. Nhưng mà tôi hỏi quý vị, ở ngoài thì chúng ta biết tạo bố thí đi làm thiện pháp, đi giúp đỡ mọi người, phải không? Thì đi làm việc là việc thiện bên ngoài, nhưng mà vô tùng lâm thì làm sao chúng ta làm cái việc bố thí ra? Và trong khi Đức Phật nhắc là việc bố thí là việc là rất là thù thắng, là giúp chúng ta rất nhiều trong đời sống. Mà đây Đức Phật đâu phải nói riêng cho người tại gia mà nói cả người xuất gia. Không, việc bố thí, quý vị nên nhớ là bố thí không phải là chúng ta đem tiền bạc của cải hoặc là đem cái gì cúng dường là bố thí. Mà bố thí nó gồm cái nhiều mặt, nghĩa là làm chúng sao làm sao nổi chỉ một cái tư tưởng hoan hỷ với việc thiện pháp người khác là chúng ta là bố thí. Sống trong đại chúng, chúng ta biết hài hòa giúp đỡ từ việc nhỏ nhặt này nọ là chúng ta biết bố thí. À, mình biết bảo vệ từ cái ngã kiến của bản thân mình và cái ngã kiến người khác hài hòa với nhau cũng là bố thí. À, mình làm việc gì mà ví dụ người ta có sơ suất nhỏ nhặt gì, chúng ta cũng vui vẻ hài hòa và chỉ chờ và nói vào những lời từ ái cũng là bố thí. Nó bố thí cái bản ngã, bố thí cái tập khí, nó bố thí cái ô nhiễm, đâu cần nghĩ chúng ta phải đưa tài. À, vậy thì từ cái bố thí đó chúng ta có thể hành xử trong từng việc nhỏ nhặt. Như ngày hôm qua hôm trước thầy trụ trì nhắc là từng cái việc nhỏ, chúng ta thấy ví dụ nhà dơ cái này thế nọ mà chúng ta đi ngang qua chúng ta thấy sẵn, chúng ta thò tay chúng ta làm một chút. À, chúng ta thấy việc này việc nọ nó hơi phật đặt không đúng vị trí, bình trà cái gì đó dơ, chúng ta dọn dẹp chút xíu thì cũng là việc phước đức bố thí. Và tự nhiên chúng ta thấy tuy nhỏ nhặt nhưng mà nó tạo nên nhân cách chúng ta, tức là chúng ta được tăng thượng và tạo cho chúng ta một cái phước báo trong đời sống chúng ta hiện tại và tương lai. Nó là một nhân tố, là từ cái tập việc làm quen đó, tự nhiên khi chúng ta hành xử, chúng ta đụng chuyện, tự nhiên cái công đức bố thí nó giúp cho chúng ta có sự chánh niệm và hài hòa trong công việc. Tại vì khi mình làm một việc gì, nếu mình đi gặp một cái vật đó mà mình tâm mình nghĩ vơ nghĩ vẩn là không bao giờ chúng ta thò tay để làm. Nhưng mà chúng ta được sống trong thực tại bình thường, chúng ta thấy và chúng ta nhúng tay chúng ta làm sạch cho già lam, làm sạch cho chùa, tức là chúng ta đã làm cho cái cuộc đời và nội tâm chúng ta trong đây nó được yên ổn sạch sẽ. Tầng táo già lam địa đó, thời thời phước huệ sanh đó, tức là cái già lam này tức là đất tâm của mỗi người chúng ta. Chúng ta biết dọn sạch tức là tự nội tâm chúng ta. Khi chúng ta vừa đụng tay vào việc trong chùa để chúng ta đem cái lợi lạc đó, thì lúc đó chúng ta đã có chánh niệm và vọng tưởng nó được tiêu. Mà công phu tu tập chúng ta không ngoài cái việc loại trừ những cái cù cặn vọng tưởng và sống với chánh niệm, mà không ngờ những việc nhỏ đó nó lại giúp chúng ta. Còn chúng ta cứ nghĩ chuyện này chuyện nọ, cứ suy tư tính toán, không phải là chúng ta làm biếng, nhưng mà chúng ta bị bận rộn vào những cái điều suy nghĩ nên những tập việc thì chúng ta lơ là. Mà chính điều này thầy trụ trì đã nhắc trong kỳ đầu đó, có những cái người thấy nó mấy ngày rồi cũng không ai dọn, nó dơ tới cỡ đó mà không ai dọn. Tôi không phải trách quý vị, nhưng mà tự nhiên tại vì lúc đó mình tôi nói là mấy thằng người ta mới xuất gia thì tâm người ta rất là rối loạn, cho nên nhiều khi người ta cũng muốn làm lắm, nhưng mà tự nhiên bị nghĩ chỉ nghĩ vơ nghĩ vẩn rồi tự nhiên cả thấm nó mệt mỏi và người ta chỉ giải quyết những việc cần thiết thôi, kệ từ từ chúng ta thì sắp xếp lại. Nhưng mà nhắc không phải để trách, mà nhắc để cho quý vị bớt đi những cái ảo tưởng nghĩ vơ nghĩ vẩn, là chúng ta sống lại cái thực tại, cái việc chúng ta cần lo, buông bỏ đi những việc đã có chí hướng. Mình đã tới đây xuất gia là giải thoát, là phải dẹp hết những gì cù cặn bên ngoài không cần thiết và tập trung đầu tư vào việc chánh thì chúng ta mới có thể cởi mở được. Đó là đúng nghĩa xuất gia, là chứ đừng có buộc vào những chuyện lỉnh kỉnh cũng mỏng mệt lắm. Quý vị phải ráng cố gắng được như vậy thì quý vị sẽ yên ổn, mà công việc chúng ta sẽ nó gặp rất nhiều cái thuận lợi. Nhất là quý vị, tôi nói quý vị nha, huynh đệ chúng ta hình như có những ai cũng vậy, cũng có cái ý tốt luôn luôn mà tạo cho huynh đệ một cái cuộc sống hài hòa. Nghĩa là lúc nào chúng ta cũng thấy mình muốn thấy người ta vừa sai người ta sửa liền, nhưng mà tự nhiên cái tập khí á, cái người sai người ta không chịu nhận mà người ta tự gái rồi, cái tập khí đó người muốn sửa sai á là không có nói cái lời mà hài hòa, mà nói cái lời thô lỗ cọc cằn, nó khổ được á, mà trong khi tâm nó rất là trong sáng, cái người kia cũng vậy, nhưng mà tại vì thói quen trong ngoài đời, cho nên thốt ra những lời mà không thấy chút xíu nào, rồi cái người làm được sửa là người ta lại tự ái. Có một anh chàng diễn viên anh rất là giỏi, mà anh đóng vai rất là hay, thì hôm đó thì anh được đặt vô cái vai và làm cái vai là anh chàng đóng anh chàng lang thang cùng tử, cho nên bữa đó là khi đặt cái vai đó thì ông mới sắp xếp, ông bận một cái áo rách lưới, bận cái mưa áo mưa tả tơi, rồi quần áo lê thê lết thết, mang một đôi dép nó bị tuột, nó tuột cái vai đó, thì anh sửa sẵn đi, anh sắp xếp để anh diễn, mà tập mà diễn, mà thì anh gặp ông bạn của anh, ủa rồi bình thường của mày thấy như là nghiêm chỉnh mà sao nó ăn bệnh mà lên thế lết hết vậy, thì thấy tự nhiên ngạc nhiên, nhưng mà lúc đó nhìn lại dưới chân thì thấy cái đôi chân ông bị tụt cái dép, cái quai nó bị tụt xuống, cái nó ăn, anh sửa cái quai dép lại, sao mà mang nó quai tụt vậy, thì anh kia anh biết cái gì đâu, cái anh ấy là làm sao, anh nói anh xuống cúi xuống anh sửa là ngay này và anh mang lại, nó cảm ơn anh nhiều nha, rồi cái anh đi. Anh tiếp tục đi, thì anh này chưa kịp mà phê bình những người khác thì thấy anh đi rồi, nhưng mà dù sao cũng sửa cho ông này được cái đôi dép tụt, cũng vui. Nhưng mà ông đi một chút xíu, quay lại ông nhìn thấy ông này đi rồi, thì ông lại cởi dép ra, ông tiếp tục ông để cái đôi dép tụt dép vào. Thì ông đang tập cái diễn mà, tập diễn là ông đi, và ông này và xong ông thành công. Thì đấy là một diễn trình của người nghệ sĩ, tuy là một việc nhỏ nhưng mà cũng nhắc chúng ta vậy. Người ta muốn tốt cho mình được ý khổ, đó là ý tốt người ta, nhưng mà người ta không hiểu mình đang làm cái gì, mình đang làm việc gì, cho nên người ta lấy cái tốt người ta báo cho mình, rồi là người ta báo cho mình để mình sửa lại. Nhưng mà anh này biết là anh này có ý tốt, vẫn sửa theo đúng với anh này, rồi bắt tiếp tục đợi y, rồi khi thấy anh này không để ý, anh tiếp tục anh mở lại. Trong chúng ta có những việc này không biết cái đó quý vị thấy, ví dụ như là ông thầy Nguyên Khổ tưới nước đầy đủ rồi, nhưng mà Nguyên Tấn phân tấn đi lại thấy nó hơi khô, thì với ý tốt là thôi nó hơi khô thì tưới thêm thôi, vô tình thì tự nhiên Nguyên Khổ thay vì thấy tưới thì nó tương tưới rồi mà tưới gì nữa, ví dụ vậy đó, tức là cũng tự ái tương tưới rồi sao tưới này nữa, thì ông này mới cự lại nói tưới thế khô thì tôi tưới, ví dụ vậy đó, không phải nói mà ví dụ nói là tôi đã tưới rồi thì anh tưới lại thì cảm ơn, còn hoặc là cái phân tấm nói tại tôi thấy nó hơi khô, tôi tưởng thầy chưa tưới thì tôi tưới, thì nó hài hòa. Nhưng mà mình vì cái tập khí mình thốt ra những lời rất là thô, rồi những cái tự ái mình tự nhiên không cảm nhận được cái lòng tốt của người khác, tự nhiên mình gây cái đắc đó. Chuyện rất nhỏ thôi, rồi quý vị lại gây lộn như trước mặt tôi với thầy cái định nữa. Tôi nói thiệt quý vị, ngày xưa đó, hòa thượng người nào mà nói chuyện mà nặng lời trước mặt hòa thượng đủ liền chứ không nói. Mà đó Phương Tấn với lại Quang Đạt cãi lộn nhau trước cái chuông, trong khi tôi ngồi nhà. Nhưng mà tôi rất thông cảm vì quý vị mới xuất gia, không được có lượng này, không được bao giờ nói lớn tiếng trước mặt thầy, huống chi mà cãi lộn với nhau 3-4 lần như vậy. Nhưng mà tôi nói cái định là tại vì mình chưa có giải chúng, mình phải chấp nhận. Khi giải chúng mà người ta cố tình như vậy thì mời người ta đi hoặc là bắt mình với mình được, chứ bây giờ anh không thể nói người ta được, chứ không thể là một người trò mà người thầy đã nói rồi là phải đi, có thể là kẹt lắm là cằn nhằn với nhau khuất mặt thầy thôi, chứ mà không được nói chuyện lớn tiếng trước mặt người thầy. Mà quý vị vẫn đứng gãi mặt tôi như thế, nhưng mà tôi vẫn vui vẻ vì cho nó thôi, người ta mới từ từ tính chứ từng chiếu với Thích Trúc Lâm kiểu đó là cái gì tiêu được. Hòa thượng mà chỉ một cái gậy gì á, chỉ một cái nha, đứng mà cãi một cái là bị dớt liền. Hòa thượng mới biết là thượng Nhật Quang là thầy tôi đó, đâu phải tay tay vừa, ổng sắp xếp kiểm rất là đẹp, hay là hoàng đá rất là mỹ thuật. Hòa thượng đi ngang đó, chú làm gì giống như mấy mộ, mấy cái mộ đá đó. Thì nội đêm đó cô dọn gần tới gần để sáng luôn, dẹp hết, không dám cãi một tiếng nào. Còn cái gì vừa đưa ra là cái gì có ý kiến này, ý kiến nọ, nó tới nó lui, nó xẹt tới thì tôi không chịu làm. Nhưng mà tôi rất là vui tại vì biết là quý vị mới, thì từ từ chúng ta sẽ chuyển. Bởi vì cho nói quý vị nghe, các pháp nó trụ pháp vị. Quý vị là người nhỏ, cứ tuân hành theo người lớn dù sai trái, chúng ta đúng luật. Trong luật có dạy rõ là không được việc làm tự ý mà không được cãi người lớn. Cho nên phải có những cái buổi giảng pháp trao đổi như vậy, quý vị mới nắm được kinh nghiệm. Cái này không phải đúng hay sai, dù ông thầy có chỉ sai, nhưng mà mình làm đúng mình vẫn sai. Mà ông thầy chỉ sai mình tuân thủ theo mình vẫn đúng. Đó là đừng quý vị. Tại vì sao? Các pháp nó nằm trong vị trí của nó. Quý vị hồi xưa đi ở dưới đi lên, tôi nói thẳng nghe nghề nghiệp báo quý vị đã yếu kém, thì mình đi lên sau thì mình cứ tuân thủ người trước. Sau này cái người đi sau mình sẽ tuân thủ mình. Luật này như thế, trọng thầy mới được làm thầy. Còn quý vị cứ làm theo bản năng mình, cứ cãi, nói chuyện này chuyện kia cãi, mà nó có cái ý kiến nhiều quá thì làm sao cái tùng lâm nó có thứ tự? Nó phải có trên dưới thân nắp, người ta làm sao vậy chứ? Bây giờ đưa xuống về về cái chống đối, cái kẻ theo ý mình, làm theo ý mình, rồi thành nhiều ý kiến quá thì thành ra công việc đó. Còn người ta sắp xếp thế nào, ví dụ như người có trách nhiệm chỉ sự hoặc là thầy gì đó sắp xếp, chúng ta cứ làm. Và chúng ta làm tuân thủ như vậy, nó được hai cái công đức là mình kính trọng người trên, chiếu cố kẻ dưới. À, mình làm như vậy công việc nó xuống. Chứ mỗi cái cái ý kiến một cái, đồng ý là ý kiến của gì cũng đúng nhưng mà sai. Không, đúng chứ mà sai, nhưng mà nó đúng với cái tập khí quý vị mà nó cật với công lý. Thành thử ra trong đời nó cứ chia ra cái người lớn người nhỏ, ông chủ tịch rồi người phó chủ tịch rồi ông trưởng phòng cái này, mà tới người dân, vì nó là cái nghiệp báo của vị đã tạo ra, nó phải như thế. Mà nếu mà chúng ta tuân thủ thì nó trong suông theo công lý, mà chúng ta chống đối lại và có những cái bức xúc lại, chúng ta bị trở thành, nó luật phải như thế. Không, thí dụ như bây giờ ngay cái chuyện thầy chủ trì sai trong đó, chụp hình đi bữa đó ngồi thiền, tôi thấy tôi nói không được chụp hình như vậy, không phải việc người tu phải ngồi thiền để cho cư sĩ. Nhưng mà không tấm nó thưa thầy, việc này thầy chủ trì nhà con tôi vui vẻ này, tôi rất tôn trọng đi, và tôi nói thôi việc không tấm về đi để tôi nói, thì rất là vui vẻ. Nhưng mà nhiều khi mình vẫn làm, thí dụ thấy tôi sai, tôi nói như vậy thì vẫn thôi bây giờ thầy sai thì con về. Nhưng mà trong lòng mình chứa cái bức xúc, mình về mình phân đưa cái vấn đề là ông thầy biểu làm gì mà ông thầy khó biểu làm gì, tức mình chứa trong lòng mình cái bức xúc trong cái đè nén, chứ không phải là mình tuân thủ. Cái đó là cái gì mà cũng làm, chính là cái tâm bệnh đó. Mình phải tuân thủ bằng cái hài hòa, ai dạy sao mình làm vậy. Ví dụ ông thầy dự trì có nói thầy khó làm gì, hoặc là mình trình bày thì tôi cũng theo đó, tôi làm đó là mình thuận theo nhân duyên. Còn mình làm mà cũng là tuân thủ, nhưng mà tuân thủ trong cái đè nén là tôi làm tại vì tôi là người nhỏ, thì tự nhiên mình bị áp suất. Nó lạ vậy đó. Tôi nói việc tu là chuyển hóa là như vậy. Chúng ta biết chuyển hóa tâm niệm là tất cả mọi việc chỉ là tùy duyên, thì tự nhiên mình tu được. Mà tập khí chúng ta nó quá nhiều do bản ngã, cho nên lúc nào chúng ta cũng bình à, mình sẽ làm, từ đó mình sẽ tạo chúng ta một cái chứng ngại. Lâu ngày nó kết tập thành một khối, quý vị sẽ thua sẽ bị đau hành. Mà chính này tôi đã bị rồi. Cho nên tôi nói quý vị là phải ráng cố gắng làm sống trong đại chúng. Mình là người nhỏ, dẹp hết những cái bản ngã đi, dẹp bớt cái tôi đi, để lo việc tu tập dẹp đó. Đừng có đặt mình, khi nào mình có nhiệm vụ, có trách nhiệm, mình có quyền mà hành xử. Cho nên Đức Phật nói một câu kệ là hãy tự đặt cho mình vào vị trí thích hợp, rồi sau giáo hóa người, người trí khỏi bị nhiễm. Vị trí mình không phải như vậy, mình cứ phê phán, mình cứ biện minh, mình cứ bào chữa, nó không phải vị trí mình. Tự mình đang việc nó không gió mà nổi sóng. Mình cứ tuân thủ đi, ở trên sao, trên sai sao làm vậy, vui vẻ hài hòa, thì mình vừa chữa được. Quý vị một lát sẽ đọc cái vấn đề mà Minh Quang này, còn dữ dằn lắm. Mình mới biết hài hòa với một công việc là mình chữa được nghiệp chướng, mình chữa được tập khí, mình dẹp được bản ngã, mình mở rộng con đường giải thoát, ý ổn vô cùng. Còn mình đưa thêm một cái rút mắt, tức là mình chứa thêm trong tâm niệm chúng ta những cái cù cặn, những cái ô nhiễm và những cái độc dược, là chúng ta sẽ bị bệnh lặng. Trong chúng cũng vậy đó. Đây là những kinh nghiệm tôi đã từng trải qua trong thường chiếu và ngay cả trước lâu. Và khi đó nhờ những sợ gần gũi và những chỉ dẫn của huynh đệ hay là những của người mà bậc thầy, từ đó chúng ta chuyển hóa. Cho nên việc quý vị làm tôi xem rất là bình thường, vì đó là mới. Nhưng mà nhắc để từ từ chúng ta nhận định, chúng ta chuyển hóa và chúng ta và cố gắng lại từ đó, thì chúng ta sẽ vượt qua cái gọi là cái tâm định, mà cái chủ yếu chúng ta tu ở đây làm sao chuyển hóa được nội tâm. Tâm mà nó yên ổn rồi thì một chân tất cả đều chân, không có vấn đề gì, vui vẻ, không có vấn đề gì dưới mắt ta, bị không có một vật gì ngoài tâm đó để yên ổn. Nhưng ban đầu là bắt buộc phải vậy, ban đầu phải bức xúc, nhưng mà phải ráng cố gắng kiên trì, giống như bị câm bị điếc nhưng vẫn cố gắng nỗ lực thì cố gắng chúng ta tiến. Giống như là bây giờ Nguyên Toàn nhà ngồi thì không nổi đau, nhưng mà vẫn cố gắng, dù đau dù ấy gì vẫn dán sa lông mát đầy hết, nhưng mà vẫn ngồi đúng giờ, vẫn ngồi đó, nó cũng thể hiện một tinh thần cố gắng à, chứ không phải là mình đau quá rồi mình nản quá rồi giờ biết sao, lỡ xuất gia rồi giờ biết tính sao, lúc đó đầu óc nó rối beng, là càng rối nó càng phiền não, là không tu được. Thôi kệ, bây giờ tôi không ngồi tiếng không tiếng nổi thì bỏ, mình xuống mình ngồi tiếp. Nhưng mà mình cố gắng, mình thanh thủ, mình lấn chứ không để nó lấn mình. Mình thua nó tại vì cái cơ địa mình không đủ sức đáp ứng thì thôi mình ráng, nhưng mà phải ráng tiếng. Hôm nay 10, mai 15, mốt nửa tiếng, mốt 45 thì từ một tiếng, chứ đừng có dịnh lý do là nó phải như vậy, tự nhiên ta buông xuôi làm được. Tu là phải điếu chứ không phải là tu là phải lùi. dễ không? Thì đương nhiên một ngày một chút, như bây giờ Nguyễn Khổ Nguyễn Hội nè, lúc đầu nó thấy ngồi rất là gạo được, mà bây giờ nó càng ngày nó càng yếu, dù có cục nhưng mà nó thấy nó vẫn vui. À, người nào còn ở trong thiền đường mà ngồi có nằm tôi cũng thấy vui, có cục có vui, dường sao nó cũng có một cái sự nỗ lực cố gắng, chứ còn viện lý do này lý do nọ để mà đi la đi vô hoặc là tránh né ngồi thiền, tự cái gì đào cho mình cái hố. Tại vì cái thiền điện là cái thiền, là cái thiền tuy nãy không phải là cứu cánh nhưng mà nó là phương tiện rất là cụ thể. Ngày xưa cỡ như vậy quý vị không được xuất gia nữa, tôi bảo đảm hòa thượng buộc 2 tiếng mới dám cho xuất gia. Mà tôi á là hồi xưa là chỉ cách là kiểm thiền sát nút luôn, kể chút xíu là cũng 10 lần rồi tôi rằng, nhưng mà tôi có rèn luyện cái sát nút, dù tôi biết là nội không tới nhưng tôi vẫn báo là tới để cho mình xuất gia rồi từ từ luyện. Và những số thiền sinh lúc mà tôi còn thiền sát bây giờ vẫn còn rất khá đầy đủ mà ngồi rất là chín. Còn bây giờ chúng ta bây giờ tôi nghĩ là bây giờ hiện tại tôi có bàn cái này để định, và nếu mà làm như vậy thì người ta không tu nổi, thì thôi bây giờ mình mở cửa đi, nếu người nào sau này mà tuyển mà nào đủ điều kiện mình đẩy vô một thời gian nào viện, còn không để ở ngoài tôi giữ. Tại vì mình thương mọi người, bây giờ nếu mà bỏ người ta dưới cuộc sống này, người ta sẽ trôi lăn, người ta sẽ rớt đạn, thôi kệ cứ gom người ta lại rồi ráng cố gắng chuyển hóa tới lúc nào thì chia ra 2 phần, phần nội phần ngoại, cái nào yếu quá thì giữ ngoài, có nào đủ điều kiện mình đẩy vô tâm. Thật sự là mình ngồi kiểu này là không thể nào xuất giá được, nhức quá ngồi mà ta thở ngồi nhúc nhích là đã bị la la rồi, sửa một cái là không có dám, hòa thượng là sửa là sửa sao là im vậy chứ không có dám mà bỏ chân là gì, ngồi như là bức tượng nữa hả, mà nó khó dữ sao, ngồi đồ đi kiểm thiền người nào mà lộn xộn mà chết, ngồi cắn cắn luôn máu nó trong miệng luôn cũng dám, không dám xả đúng 2 tiếng. Nhưng mà ngộ khi còn nghèo ngồi được rồi, tự nhiên mình có cái niềm tin dứt khoát là kỳ sau là dứt khoát là không bỏ, mà tôi đã làm được việc đó ở trên rất lâu, tại vì mình sợ đó. Nhưng mà nói ngay là tôi đã sự luyện tập lúc mà chưa xuất gia, tôi đã luyện rồi. Cho nên khi xuất gia nó rất là dễ. Chừng 3 tháng mà tôi đã ngồi tới giờ là không bao giờ cái vấn đề thường chiếu, mà cái vấn đề mà xả chân và hứng dích thôi. Mũi cắn cỡ nào cũng cắn ăn mà chịu, cũng gãi thường chiếu ghê lắm. Thầy Tâm Thạnh đi kiểm kỹ lắm, mà nào mà nhúc nhích chút xíu là bà ghi sổ là loại không cho xuất gia. Ở đó nó có bây giờ thì nó dễ cũng kiếp, bây giờ nó nhẹ. Mà đó quý vị biết đã còn thiền cực mà làm việc rất vất vả chứ không phải như bây giờ. Nhưng mà phải nói công nhận thầy trụ trì ông có cái đường huấn luyện là chúng rất là hay, gọi là chúng lò luyện thép nữa, làm ngay làm điếm mà công phu không bỏ. Nó làm 1-2 giờ sáng mà vô rửa mặt phải bắt lên thiền đường ngồi gục lên gục xuống cũng được, quấn gãy cái thiền đường gãy cái bản luôn mà vẫn ngồi. Hồi đó vậy đó, phong trào dữ dội lắm. À, không phải như bây giờ chúng ta được điều kiện mà được yên ổn làm có giờ có giấc, mà tôi nhìn thấy lại là làm ra nó được cái phần lợi, nhưng mà nếu mà chúng ta không nhận thức được là có những người nản, tại vì tự nhiên bỏ nhà bỏ cửa vô đây mà cũng làm việc, nhiều khi người ta có cái nhìn khác, nên tôi mới chuyển cách là bây giờ làm và tu, nghĩa là làm đúng giờ đúng giấc và tu đúng giờ đúng giấc, để tạo cho quý vị thêm một cái hưng phấn trong cuộc sống và cho quý vị được cái niềm tin. Chứ bây giờ yếu quá, bây giờ giống như cái người bây giờ lang thang gì mình kéo về mà chữa bệnh, mà người ta bệnh nặng quá mình chẳng lẽ mình bắt mặt rồi mình nhắm cửa nội mình đủ ra đi, thì thôi cứ giữ lại đi rồi tôi sẽ tìm cách là sắp xếp làm sao. Tôi không có chủ trương đuổi ai, nhưng mà tôi vẫn giữ đúng thanh quy, và cái nào tôi lựa chọn được thì tôi sẽ đưa vào thứ lớp và nằm trong lớp đó. Thì quý vị ráng cố gắng nỗ lực mà tu tập, thì người nào tu đúng mức đúng độ thì nó sẽ nằm trong vị trí đó, nhưng mà nếu không đó thì chúng ta biết cái gì chúng ta còn nặng thì chúng ta ráng cố gắng. Thì cái thứ ba nữa là tham cú tâm chẳng cầu không chướng, vì tâm không chướng thì việc học khó vượt bực. Thì đây quý vị cũng biết là rõ ràng nó cái này giống như cái bài gọi là cái bài mà ngày trước là không cầu không nặng đó. Thì cái chướng cái nặng thì nó cũng như vậy. Vậy thì nói quý vị, một khi chúng ta đã có một cái diễn trình để đi đến mục tiêu, như ngài Nguyễn Công Trứ nói, nếu đường đời bằng phẳng dễ đi thì dù tới đích cũng không có gì giá trị. Còn nếu mà ngồi thiền mà bằng phẳng dễ đi thì ngồi 2 tiếng nhưng không có gì giá trị. Quý vị đồng ý không? Nếu mình thấy mình ngồi mà 2 tiếng dễ quá thì thôi, mà nó tiện đạt lắm, nó đâu phải là chuyện đơn giản. Vậy thì cái chướng này là chướng không cầu tâm không chướng, vì chắc chắn thân chướng rồi bắt đầu tới tâm chướng. Trời, cái tâm chướng này nó rắc rối khủng khiếp lắm, nó chướng từng lời ăn, từng tiếng nói, từng cử chỉ, từng ý kiến, từng hành động. Cái này nó thuộc về hạng bắt đầu đi lên cái này khá cao rồi. Nhưng mà quý vị nên nhớ, đến giai đoạn này là giai đoạn niềm tin chúng ta đã vững, niềm tin đã vững. Và khi niềm tin đã vững rồi thì dứt khoát trở ngại nào chúng ta cũng vượt qua. Cho nên cái chướng này chúng ta phải dùng cái là tinh cần, sự nỗ lực ý chí để vượt qua. Và trong cái tinh cần này Đức Phật cũng dạy trong Tăng Chi Bộ Kinh hay là Tương Ương Bộ Kinh gì tôi quên rồi. Thì ngày nọ Đức Phật ở Bản Giang, ở thành Vesaka, thì có vương tử Budi mới sau khi là thỉnh Đức Phật thọ trai, rồi vương tử mới thỉnh Đức Phật lên tòa thuyết pháp. Và vương tử mới hỏi: Bạch Thế Tôn, phải cần thời gian bao nhiêu lâu để một người có thể chứng đắc vô thượng cú cánh phạm hạnh, và điều kiện phải như thế nào? Tức là bây giờ muốn đạt được cái đời, cái cuộc sống mà nó được, nó tối thượng, cái mục đích lúc đó thì cần phải những điều kiện gì và thời gian bao nhiêu lâu? Tại vì ông đọc quá nhiều chứng ngại, không biết là thế nào. Và Đức Phật nói là thời gian phải tu và ba tăng kỳ, mà không biết ba tăng kỳ là bao nhiêu. Chứ A Tăng Kỳ chúng ta học cái dịch ra tiếng Hán là chữ vô lượng, tức là không có để định lượng được. Một chút chúng ta nắm vững vấn đề này chúng ta biết. Thì Đức Phật nói: Này vương tử, có năm tinh cần chi này, nếu chúng ta thực hiện một cách rốt ráo và đúng đắn thì chúng ta sẽ đạt được đời sống của bậc vô lậu phạm hạnh. Thứ nhất là phải có lòng tin bất động đối với Như Lai, tức là sự giác ngộ Như Lai. Thứ hai là phải có sức khỏe ít não, ít bệnh. Trọng cái này nó hơi khó nha. Và thứ ba là quý vị phải sống với tâm chân thật và với cái lòng như thật, luôn luôn cung kính với bậc đạo sư và luôn luôn hài hòa với cái bậc đồng phạm hạnh. Và thứ tư là quý vị phải làm sao phát triển những thiện pháp và làm sao tiêu trừ những bất thiện pháp. Và thứ năm, làm sao quý vị phải có tuệ giác để hiểu rõ về sự sanh diệt của các pháp. Đây là năm tinh cần thi phần, tức là năm chi phần tinh cần để đạt đời sống phạm hạnh. Này Buddha, Bodhi, nếu mà người nào thực hiện được năm tinh cần thi phần này thì người đó sẽ đạt được đời sống vô lậu phạm hạnh trong 7 năm, trong 6 năm, trong 5 năm, cho đến 1 năm, cho đến 1 tháng, cho đến nửa tháng, và có để trong vòng 7 ngày, và có thể một buổi sáng đến buổi chiều đạt được cú cánh phạm hạnh. Đức Phật đưa ra một diễn trình của cái việc tu tập. Thì trong đây Đức Phật nhấn mạnh là cái sự tinh cần, nỗ lực, cố gắng, tinh chuyên, không thối chuyển, nó là một nhân tố rất quan trọng để thành tựu thánh quả. Và đặc biệt lần đầu tiên nhất là phải tin vào sự giác ngộ của Như Lai. Quý vị đã đọc qua cái kinh rồi, quý vị biết là sau khi Đức Phật giác ngộ đã khám phá rằng tất cả mọi người với Đức Phật đồng có một thể tánh. Vậy thì Đức Phật khuyên chúng ta nên tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai, tức là tin ai? Tin mình. Nó đơn giản vậy thôi. Chứ Đức Phật quá bình đẳng, tức là tin tự sở giác ngộ Như Lai, tức là tin mình có khả năng làm được việc đó. Nếu tin mình có khả năng làm việc đó thì làm sao chúng ta khai thác những cái vướng mắc, chúng ta phóng thích những giải phóng, chúng ta buông bỏ, chúng ta đoạn dứt, chúng ta trừ diệt những cái làm cho chúng ta bị u não, tức là những cái ảo tưởng đó, thì chúng ta cũng như Như Lai, quá khỏe thôi. Vậy thì khi chúng ta tin tưởng ở cái niềm tin nơi tự mình, không, chúng ta không ngã mạn, mà chúng ta biết là mình có những khả năng đó, nhưng mình bị chướng ngại. Thì bây giờ cái mục đích chúng ta dẹp chướng ngại thì chúng ta đừng có đem chướng ngại vào nữa. Cái nào chướng ngại cho qua, dẹp bỏ buông. Đó là một bài hát, một điệp khúc buông đời của Phật giáo. Buông xuống đi, thế thôi. Mà chúng ta không buông đi, cứ nắm bắt, cứ đeo bám, cứ trói buộc và cứ đè nén, làm cho chúng ta khổ sở hoài. Chúng ta nằm tâm chúng ta lúc nào cũng rạo được, cũng bức xúc, cũng khổ sở, cũng nóng nảy. Là tại vì sao? Tại vì chúng ta không buông được những cái điều không cần thiết. Nếu mà chúng ta tin tưởng Đức Như Lai thì chúng ta sẽ yên ổn. Và thứ hai là phải có sức khỏe ít não ít bệnh. Ở đây là nó lại ngược với cái bài của hồi nãy là có thân không còn không bệnh. Đức Phật nhắc là ít não ít bệnh là đừng có não cái tâm, đừng có đem những cái điều phiền phức trong lòng, và ráng giữ sức khỏe, tức là dẹp bớt những cái nặng nề đeo mang gánh vác, dẹp đi, ăn uống điều độ, sinh hoạt điều độ, sống với thực tại là dẹp hết. não là nhiều là chúng ta suy nghĩ quá nhiều, đem cái hình bóng cái người đó vào trong tâm chúng ta nhiều quá, đem hình bóng của cái sự vật đó vào chi phối chúng ta, thì chúng ta kẹt. À, thì vậy giờ chúng ta ít não ít định là dẹp bớt những cái không cần thiết, không đáng kể, sống với hài hòa thông dong. À, và thứ ba, luôn luôn chân thành, luôn luôn sống như thật đối với vị bậc đạo sư và những địa đồng phạm hạnh. Tức là chúng ta đối với bậc đạo sư là sống như thật là sao? Là người ta người trên lúc nào cũng tôn kính bằng lòng chân thật, chứ không tôn kính là tại vì ông trên tôi xá ông, chứ thật sự ông chẳng ra cái, ông chẳng là cái thái gì luôn, hổ ngộ gì đó. Có những tư tưởng như vậy đó, rất là ghét cái thầy mà tôi ghét cái ông thầy đó, nhưng mà lỡ ông là thuộc trụ trì và khó trụ trì và kiên sự gì đó, không tính là không chân thật của bậc đạo sư. Đó là mình không hiểu nhân quả, người ta là gì việc của người ta, nhưng mà hiện tại vị trí người ta như vậy, chúng ta hành động đúng, đó là chúng ta người có trí. Đó là gì chứ không có đâu. Nhất là quý vị đừng bao giờ, tôi nói nhắc nhở quý vị đi, đây là một cái trở ngại lớn nhất, đừng bao giờ học lỗi bạn dưới người khác, nhất là người trong người có chức sự. Chỉ làm sao trình thôi, trình là nên giải quyết thế nào, nghĩa là tìm cách để giải quyết cái ba giải pháp nọ, chứ không học rồi đốc thêm là nói ông này lì lợm, ông kia nóng nảy, ông này thế này nó muốn xí, mình thêm những cái dầu trong lửa đó, cái gì tự đốt quý vị chứ không có gì đốt à. Mà trường hợp này tôi đã gặp quái, quý vị càng mà thị phi càng thế nào mà càng bức xúc người ta, là quý vị tự chiêu cản nó quả bất an nơi quý vị. Đây là một điều quyết định, nó làm nằm trong hệ nhân quả. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều trong tình huống mà chuyện đi mà học đi học lại gì, nó gây rất nhiều bức xúc, mà chúng ta lại gây một cái lỗi rất là phá tâm loạn, và chúng ta sẽ gặp những hậu quả nhập thất cũng bệnh, đi đâu cũng bị tai nạn, và gặp chướng ngại làm cái gì cũng trở ngại. Tại vì mình gieo cái bất an cho người ta, gieo trở ngại cho người ta, thì mình phải gặp kết quả trở ngại. Còn mình biết hài hòa, mình biết học để dạy chứ không học để dạy. À, ví dụ những gì cần thiết là phân tích ra cái những trở ngại như thế này làm sao mà chuyển hóa. À, đó là chúng ta biết. Nhưng mà phải nói là mình phải có trách nhiệm, còn không thì thôi, có người lớn ở nhà để người ta xử lý. Chúng ta đừng học đi lấy về chuyện người này học với người kia, để mà thêm mắm thêm muối. Lúc nào học cái tự ái lúc nào cũng chen, ai cũng cho mình đứng, và chúng ta sẽ khổ. Điều đó là điều chắc chắn. Đó là một quý vị phải nắm được vững vấn đề này, chúng ta mới vượt khỏi. Đây là tất cả chân tình tôi trao quý vị, để quý vị vượt cái chứng này. Còn không tại sao mình nói tốn hoài mà những phiền não, những bức xúc, ngồi thiền cũng được, càng ngày càng ngon bức xúc. Tại vì chúng ta cứ mang đeo mang theo những cái gánh nặng trong người, thì làm sao chúng ta yên ổn. Còn chúng ta biết thải ra những cái không cần thiết, rồi nó nhẹ nhàng không dâng, đi đâu cái tâm nó hài hòa vui vẻ. Mà hài hòa vui vẻ là tâm chúng ta nó nhẹ nhàng, ngồi thiền không dâng mà nó yên ổn. Sở dĩ quý vị có thể những người ngồi gục mà buồn ngủ là do cái thân mình quá mệt, do phục vụ, cái đó đáng khen chứ không chị. Tôi không chê như vậy, nhưng mà ngồi ngủ mà ngồi lão xạo lâu theo là do chúng ta chất chứa những việc này việc nọ khó xử, đem vào trong đầu á, cái đó là cái chết, cái này là cái này. Và chính cái này là chướng ngại, mà chúng ta lại đem tâm trong cầu chướng ngại đó, là chúng ta làm việc trái ngược với phần lý. Vì chúng ta đem cái rác rưởi mà đòi nhà sạch, không nhà sạch, bằng cách chúng ta quét nó sạch đi là cái này là không còn chướng ngại, đơn giản thôi. Vậy thì cái chân lý là cái ý chí, mà cái ý chí khi đã rõ được chân lý thì nó sẽ, khi quý vị đã lập một cái mục đích rồi ha, quý vị tập trung những cái nỗ lực trong đó vượt qua chướng ngại, tự nhiên trong người quý vị nó tiết ra những cái năng lượng của cái sát minh, và nó sẽ có những cái công phá để nó phá những chướng ngại đó. À, mà cái phát minh trong công phá chướng ngại đó nó lại kết hợp với cái năng lực quý vị tạo được trước, tức là những phước báo đó, rồi nó kết hợp những cái mà chung quanh chúng ta. Ví dụ như chúng ta làm một việc phước có nhiều phước báo, mà chúng ta sống hài hòa với mọi người, thì nó sẽ sự trợ lực của tha lực, hai cái nó kết hợp nhau bảo đảm cái gì là chướng ngại hết. Nếu chúng ta biết sống hài hòa, nghĩa là sự hài hòa nó có tha lực của thiện trí thức chung quanh, và tự nỗ lực chúng ta là tự lực, hai cái kết hợp và chúng ta bứt phá được, và khỏi cần phải sợ, khỏi cần phải nợ ngày chứng ngại. Mà có chứng ngại thì mỗi chứng ngại nó lại là một cái bài học chúng ta lại tiến bộ. Nó phát minh hay lắm. Có một ngày nào tại Chicago bên Mỹ á, thì nó có một phong trào là người ta phát hiện tại cái vùng đó là cái vùng vàng, và người ta tìm cách đi để đào vàng. À, và khi đi đến đào vàng đó thì ai cũng nghĩ là mình sẽ đào được vàng, và mình sẽ tìm được cái gia tài rất nhiều, cho nên nghe tập trung đó, cho nên tất cả toàn dân tập trung nó đào, mà đào bắt hết tùm lum, mà tại vì cái tín đồ như vậy đó, mà người ta cũng nghĩ là có một số người cũng đạt được một cái đỉnh, nhưng mà từ chút đỉnh đó người ta thổi phồng lên, người ta nghĩ cái chỗ đó là cái chỗ cần có bàn thiệt, tập trung mà làm. Mà quý biết quá đông lên đến nỗi là đau quay không tìm được. Thì có một anh chàng tên là Philip, ảnh cũng là một cái nông dân, cũng còn trẻ, khoảng giờ 20 tuổi thôi. Thì ông cũng nghe tên Đạo, ráng cố gắng nỗ lực tới ông Đạo, ông dùng hết sức để ông Đạo tìm kiếm những cái gì đó. Nhưng mà rồi một thời gian ông thấy mệt mỏi, mà đặc biệt càng tới đông nó còn một vấn đề rất là quan trọng là nước là thiếu. Nước là thiếu, mà càng tới đông thì nước là thiếu, mà người ta không chú ý vấn đề này. Ổng á thì hôm nọ ông quá khát, cổ cháy luôn. Ông nhìn cái bình nước nó còn một vài giọt, ông thấm vô cái ngấm. Cái tự nhiên ông phát minh, ủa tại sao bây giờ chúng ta không tìm nước mà chúng ta lại đi tìm vàng trong khi đang thiếu nước? Thì bây giờ tuy là nước nó như vậy, thấy nó giá bình thường thôi, nhưng mà nếu mình tìm một cách làm sao mình dẫn được nước, mình cung cấp được nước đây, mình cung cấp những người này, mình cũng sẽ có một số lợi. Ông tìm cách, ông khai thác, ông dẫn nước, ông đào xới, ông đem cái đường nước từ suối đưa xuống về, ông chứa vào cái nhà, bắt đầu cái toàn ra. Lúc đầu ông là bán là giá rẻ thôi, nghĩa là cung cấp là bớt khác rồi. Khi người ta khó khát rồi, người ta làm việc rồi, người ta tìm chút đào vàng, và càng ngày ông phát ra càng có, gọi là càng ngày cái chỗ bán ông càng ngày càng thịnh vượng. Nhưng mà có nhiều người là họ nói sao mình ngu gì vừa đó, vàng đi không đi tìm, đi ba đi đi lo ba lật mặt nước thì làm cái gì. Nhưng mà ổng lúc đó ổng đã từng kinh nghiệm rồi, ổng cười không sao, kệ anh cứ tìm vàng, tôi cái là việc nước. Và cứ ổng lấy nước ổng cung cấp cho mấy người đó, và khi cung cấp nước cho người đó một thời gian tự nhiên ổng thành một người khác. Rồi ổng đổi nước qua, ổng chuyển qua, ổng cung cấp xà bông cho người ta tắm rửa, hai cái nước xà bông, cuối cùng ổng thành được phú. Ổng thành được phú là tự nhiên cái đó mới thật là vàng. Tại vàng là tiền, là cái chỗ, là cái phương tiện tôi đổi. Thì cái gia thoại này quý vị thấy có giống chúng ta không? Chúng ta ở trong đây chúng ta đi kiếm gì? Kiếm châu báu, kiếm giác ngộ, kiếm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà cái việc nhỏ nhặt lại không chịu đó. Ở vô thượng chánh đẳng giác đụng chuyện bắt sừng sổ nhau, vô thượng gì lâu kỳ, này hạ thượng gì lâu đúng không? Đúng không? Này hạ thế, nhưng phải không thế? Đi tìm những chuyện cao xa, nó bị vụn vặt ở nhà, nhà dơ không quét, dép dơ không giặt, nhà lời dạy cái quần áo thì lê thê hết hết. Bạn bè đụng chuyện chút xíu tự cãi la lối, kênh kiểu xuyên tạc thị phi, làm những chuyện nó nói mà trong chúng là ở số đông đó có những trường hợp như vậy. Người ta cứ đem cái tư tưởng sao xa, học cái chân bắn bổng gì đó, bắn trời bắn hay không à, rồi những việc nhỏ nhặt bình thường không có thực hiện nổi. Cái tách trà dơ để thê vậy chứ không dám rửa, đồ đạc nó lang thang gì cũng rác rưởi không nhớ. Thì bây giờ làm sao chúng ta làm những việc nhỏ nhặt đó để cung phụng ngay cái thực tế, thì tự động chúng ta sẽ tìm được cái mà chúng ta đang tìm. Thì Đức Phật đã đưa ra những phương tiện, không phải là phương tiện đó là cứu cánh, mà phương tiện đó để đạt tới cứu cánh. Thì bây giờ chúng ta cứ làm theo những gì chúng ta đã học trong giáo pháp ứng dụng, tức là chúng ta đã thực hiện đúng theo cái phương trình đối với cái Đức Phật, chúng ta sẽ đạt được một cách rất nhẹ nhàng, không có vấn đề rút mắt ý ngủ gì. Vậy thì cái chướng ngại đó nó nói thật quý vị ở đâu? Nó chỉ là do hành động tạo tác chúng ta. Quý vị đã từng học trong cái Bồ Đề Đạt Ma, trong tứ quán hạnh thì có cái hạnh là báo quán hạnh. Thì bộ tổ Bồ Đề Đạt Ma nói là người đời sở dĩ tu mà gặp những chuyện chướng nạn khổ nặng là vì ngày xưa chúng ta bỏ gốc theo ngọn, nặng lòng yêu ghét gây nghiệp không cùng, cho nên ngày nay dù chúng ta có phát tâm hướng đến con đường của thượng chánh đẳng chánh giác bồ đề làm những thiện pháp, nhưng mà những nghiệp báo ngày xưa còn lưu sót lại nên chúng ta phải nhận những chướng ngại khổ sở đó. Nếu hiểu được như thế, tức là chúng ta biết được cái nguyên nhân của sự khổ, rồi từ đó do biết được nguyên nhân chúng ta kiên nhẫn nỗ lực tu tập tiến lên thánh đạo, gọi là báo quán hạnh. Tức là chúng ta lấy chướng ngại và cái quán đó chúng ta làm cái hạnh. Vậy thì trong đại chúng cũng vậy, mình sống dù cho những cái bức xúc, những cái khó khăn, những cái gian nan, những cái hiểm trở gì đó, chúng ta phải chánh niệm, phải nhìn thẳng rõ vấn đề và tháo gỡ nó, thì chúng ta đã thực hiện được lời thầu đại tội và luận bảo quân tâm muội mới có giá trị. Còn không, chúng ta đọc đi đọc lại, đọc thuộc nhau, tôi nghe cái bài này là đó rồi, nhưng mà hành xử chúng ta không được chính giác gì. Thì tôi hỏi quý vị, cái niềm an lạc hạnh phúc ở đâu mà chúng ta có? Rất là khó có. Và muốn đạt được một cái đoàn thể mà nó sống trong cái bình yên đó, nó việc rất là khó. Mà muốn được đoàn thể thành viên thì tự mỗi thành viên, mỗi người chúng ta phải tự hoàn thiện nhân cách mình, phải tự bồi dưỡng đạo đức mình, phải tự chuyển hóa nghiệp lực của mình mỗi ngày một chút, luôn luôn lấy cái tâm hài hòa, dẹp hết đi những cái cù cặn của u mê ám chướng, tham sân giận hờn, tập đấu si mê gì đó, dẹp bớt đi. Có bảo đảm cái gì, đời sống cái gì, cái khổ không thể nào mà nó có thể mà lai vãng cái gì. Chắc chắn là buồn ơi ta xin chào mi liền, đó là điều chắc chắn như thế. Và nhất là tôi nói quý vị là, hình như chảy vào thôi chút xíu nữa, tôi nói quý vị nên nhớ, cơ hội nó không bao giờ đến chúng ta hay là vì đủ duyên thì nó chính là chúng ta phải cố gắng thực hiện. Và nắm bắt cơ hội đó trong lúc khó khăn, trong lúc chướng ngại đó, nó lại là những cái trợ duyên rất mạnh. Và những trợ duyên nó mạnh đó, nó tự đưa cho nhân cách chúng ta, nó giải tỏa những cái nghiệp chướng chúng ta, là làm chúng ta thăng hoa liền. Có một anh chàng nọ đó, thì một cái ông thần ông nói là ông nghe mọi người than sao cuộc đời chúng tôi sao nó khổ quá đi, không biết cách làm sao sống cho yên ổn hạnh phúc. Thì ông thần bắt đầu mà ông biến ra một cái cục đá ở giữa đường, ông biến ra cục đá nằm ngay chịch giữa đường. Thì có một anh chàng thanh niên rất khỏe mạnh đi ngang qua đường, cái em nhìn thấy cục đá, anh khỏe mà, anh lợi mấy cục đá mình xô một lúc, tự nhiên anh vừa đụng cục đá anh nghĩ ui cái chuyện này là cái chuyện của tàu lao giữa đường đó, có ai đụng dạng cho mình đụng chi cho mất sức cho khỏe, để sức khỏe để làm việc kiếm tiền xuống hơn. Cái ông bỏ cục đá tiếp tục đi. À có một cái đứa học trò đi ngang qua, nó thấy cục đá cái nó lợi nó dựng thấy cục đá, nó trời ơi mà cục đá này nặng quá, nếu mà mình làm chắc là mình cũng làm cũng không nổi, thôi bây giờ để cho người lớn làm. Nó bỏ đi. Rồi có cái một anh thương gia, anh đi buôn về anh gặp cục đá giữa đường đấy, tự nhiên anh lợi lấy đồ tính bắn cục đá đi. Cái nó trời mình làm cục đá như thế này thì ai tính công cho mình, ai trả lương cho mình, ai trả tiền công cho mình, thì anh là thương gia mà làm cái gì cũng phải có sự tính toán trong đó, thôi bây giờ để cho người khác. Thì cục đá vẫn nằm cơ giữa đường không ai đụng đậy, mà nó làm chướng ngại cho người ta, cho người đi qua lại. Thì một hôm có một chàng thanh niên rất là thông minh mà đỉnh đạt, mà tướng rất là đẹp đẹp trai nàng nàng, đi lang thang lại tự nhiên gặp cục đá. Cái nó ủa sao tao sao cục đá ai bỏ giữa đường kia vậy, nếu mà đi giữa đường lụa ban đêm rồi có ai nữa đi xe gì lỡ đụng nó té rồi nguy hiểm sao. Cái ảnh tìm hết mọi sức lạnh, ảnh đá qua cục đá nhất nhất và lăn ập, cái cục đá chuyển ập lăn xuống cái góc hố. Ông mừng quá trời, có khỏe khỏe thôi cho người ta nhẹ nhàng đi. Và cái những cái chết chặt cục đá lăn xuống, nó còn cái cụm nữa, còn lấy cái cuốc ông kiếm tìm cách ông cào lại lắp cái cụm cho bằng để xe nó đi. Thì nhiều khi sợ lăn cục đá rồi cái nó bị cái lỗ á, nó té nữa. Thì anh vừa lại lấy đồ anh lắp cục đá thì anh gặp một cái hộp, cái hộp thấy cái hộp mừng quá, lấy cái hộp lên thì trong cái hộp nói có lời giới thiệu tặng cho người đã lăn hòn đá này. Thì rồi hộp mở hộp cái gì biết lại gì, cái gián ngọc đó, cái gì biết không hả. Vậy thì ảnh vui vẻ hài hòa lấy hộp rồi và tiếp tục lấp đầy cái hố và đi vào vậy. Đây là một chuyện ngụ ngôn của Đức Phật đã được đặt ra, nhưng mà chúng ta cũng phải như vậy. Thì khi mà chúng ta có sự tính toán, có sự trao đổi và có sự bản ngã trong đó, khi nào những việc cơ hội đến chúng ta lại bỏ qua. Nhưng mà chúng ta biết sống vì cái tâm hài hòa, cái tâm mở rộng, cái tâm bao dung, trang trải đem lợi ích mọi người, thì chúng ta đã tự tạo cho chúng ta một trụ xứ, một gia tài, một cái chỗ an thân lạc mộng. Như kỳ rồi tôi có ca với việc bài đó, nếu người mà sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, mà người sống cho muôn người thì lòng rộng lớn lắm. Mà mình suốt ngày chỉ thấy dòng sông chứ chưa thấy biển, mà nếu thì sống được cái tâm biển mở rộng ra xuống tay. Và ca đó mình mới trước tôi ca một mình rồi nó vui dễ sợ, nhưng mà mình thấy cả một chân lý, nếu chúng ta biết sống như vậy thì đi hỏi đó. Cho nên cái gì phải đáng cố gắng, mỗi cái mọi việc tuy nó nhỏ nhặt nhưng mà nếu chúng ta bằng tấm lòng thì tâm chúng ta nó lực nó mạnh khỏe, dù nó có chướng nạn có bệnh hoạn gì ở tâm này chúng ta giải quyết. Cho nên cái gì phải đáng cố gắng, mỗi ngày chúng ta phải dẹp đi. Và trong cái ngày điều thứ 4 chắc không kịp thì thôi bây giờ mình tạm kết thúc lại trong 3 điều thôi. Thì cho nó cái gì án làm sao mỗi tâm chúng ta khi khởi lên một tư tưởng thì nó tạo thành một cái thói quen. Khi mà tạo thành thói quen lâu ngày nó tạo thành một cái cá tính, tức là cái tính riêng của cá nhân. Và khi tạo được cá tính nó tạo thành một số mạng, Tức là cái mạng chúng ta hiện tại ngồi đây được khỏe mạnh yên ổn là do chúng ta đã tạo phước báo nhiều đời và chúng ta sẽ được yên ổn. Đường đi không xa lắm, chỉ sợ lòng ủ ê, tức là đường đi không xa lắm, chỉ sợ lòng chúng ta lo đầu buồn mãi, tức là ủ ê chuyện này chuyện nọ, phải không? Lo đầu bao chướng ngại, năm tháng dài lê thế. Mình gặp chướng ngại mình cứ lo đầu thế này nọ thì năm tháng kéo dài lê thế. Bởi vì ta nói cái thời gian nó luôn luôn nó tỷ lệ nghịch với cái sự tinh tấn nỗ lực chúng ta, mà chúng ta cứ lo gặp chướng ngại này cứ chất chứa trong đầu thì năm tháng dài lê. An vui trong thực tại, lặng lẽ thông dân được. Chúng ta an vui trong phượt, cần gì làm cho hết lòng, hết mình và tất cả tấm chân tình chúng ta quay về. Thấy không? Mong rằng tất cả đại chúng gắng cố gắng lên. Nam mô Phật Tổ Sư Thích Ca Mâu Ni. Thôi bây giờ cũng chiều rồi nha. Hồi nãy tôi tính là chuyện tiếng mà sao nó cũng kéo hơi dài. Nhưng mà đâu cũng là một cái sự để tâm sự những kinh nghiệm của tôi, không nói là tôi đi trước, nhưng mà dù sao tôi cũng trải qua. Thì trải qua trao đổi quý vị bằng tất cả tấm lòng chân tình, tôi không nói những gì cao xa, nhưng chỉ mong rằng những gì thực tế, những gì có thể làm được, quý vị đang cố gắng ý thức chánh niệm. Tôi nói là ở đây không phải ai là thánh, bản thân tôi cũng có lỗi, nhưng mà cái lỗi tôi là có người trị và có người sửa. Còn quý vị, cái lỗi quý vị có người trị, có người sửa. Chúng ta ở đúng một vị trí là một việc yên, chứ đừng có nhảy lấy mà bột ngọt mà bỏ vô đồ, bỏ vô cái chỗ mà xe cộ, hoặc lấy dầu mỡ đổ vô cơm, tức là đặt cái pháp không đúng vị trí, chúng ta sẽ gặp những thất bại. Để đúng vị trí thì tướng thế gian thường trụ và chúng ta sẽ an vui. Thôi nghỉ ha.
Chúng ma tâm ai vô biên thể ai nguyện độ phiền não vô tận thể ai nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể ai nguyện học Phật đạo vô lượng thể ai